Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước khi vào bài mới, chúng ta kiểm tra qua bài cũ trước. Câu hỏi: Phật dạy người xuất gia không được ăn phi thời, thế nào là ăn phi thời?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng. Con xin được trả lời câu hỏi là Phật dạy người xuất gia không được ăn phi thời. Vậy thế nào gọi là ăn phi thời? Ăn phi thời nghĩa là ăn không phải thời thì được gọi là ăn phi thời. Mặt trời chắc qua hướng tây một mảy tơ một sợi tóc cũng được gọi là phi thời, tức là sau 12 giờ trưa. Ăn nhập trung được gọi là ăn tại thời, tức là trước 12 giờ trưa. Trong đại luật nói ăn phi thời chia ra làm hai phần, nghĩa là quá giữa ngày và mặt trời chưa mọc.
Ai vậy, học bài tốt rồi. Tiếp theo câu hỏi số 2: Phật dạy sáu nhật trung không ăn có mấy việc phước?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên thầy và đại chúng. Tôi xin được trả lời: Phật dạy sao nhật trung không ăn có mấy việc phước? Bạch thầy, là được năm việc phước. Thứ nhất ít dâm, thứ hai ít ngủ, thứ ba là được nhất tâm, thứ bốn là ít hào phong, thứ năm là ít thân ít bệnh, và không sanh bệnh và thân được yên ổn.
Tiếp theo, trong pháp biệt chúng thực có bảy nhân duyên được ăn riêng chúng, vậy được phép ăn trước giờ ngọ hay là sau giờ ngọ?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên thầy và đại chúng. Con xin được trả lời câu hỏi là trong pháp biệt chúng thực có bảy nhân duyên được ăn riêng chúng, vậy thì được phép ăn trước giờ ngọ hay sau giờ ngọ? Phải ăn tại thời, có người ăn phi thời, cho phép ăn
trước mặt
trời đã mọc
rồi. Vậy đúng rồi, tức là phải ăn phải thời không phải phi thời, nghĩa là ăn trước khi mặt trời đã mọc và phải đảm bảo trước giờ trưa. Câu hỏi tiếp theo: nếu cơ thể có bệnh hoặc yếu, hoặc do làm các công tác nặng nhọc cần ăn buổi chiều, thì phải ăn như thế nào?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch các thầy cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi: nếu cơ thể có bệnh hoặc yếu, hoặc do làm các công tác nặng nhọc cần ăn buổi chiều, thì phải ăn như thế nào? Bạch thầy, khi ăn như vậy là phải biết ăn phi thời là sai với pháp của Phật, cho nên phải sinh tâm rất là hổ thẹn. Còn khi ăn ấy, thì phải ăn trong thanh tịnh, không cua bát đũa thành tiếng, khiến cho các loài ngạ quỷ là phải thống khổ. Và vì lòng thương nỗi khổ của các loài ngạ quỷ, cho nên là thường hành các việc từ bi cứu giúp và không ăn nhiều, không ăn lấy ngon, không đành lòng mà ăn.
Trong này nó có sót hai ý để hỏi thêm: ăn trong thanh tịnh, không khua bát đũa thành tiếng, vậy nói chuyện có được không?
Một Phật là cũng không được.
Rồi không ăn đồ ngon, vậy thì nếu mà buổi trưa ăn thừa đồ ngon á, thì mình có ăn đồ ngon hay là vứt đồ ăn ngon đó rồi đi nấu đồ dở để ăn?
Dạ bạch thầy, lúc đó mình không có khởi tâm là đồ ăn nó ngon hay không ngon.
Cho nên phải nói đúng là đại chúng nhớ này, tất giả tri vi Phật chế, tức là hẳn chúng ta biết ăn phi thời là trái với pháp của Phật, cho nên mình phải sanh tâm rất hổ thẹn. Mình đọc rồi ha: ăn trong phân tình, không nói chuyện, không khua bắt đũa thành tiếng, khiến cho loài ngạ quỷ bị thống khổ. Vì thương cho cái khổ của ngạ quỷ, cho nên thường làm việc từ bi cứu giúp. Không ăn nhiều, không mong đòi đồ ngon, mà lỡ có thì cứ ăn, đừng có đem đồ cho chó rồi nấu đồ dở mà ăn, nghe chưa? Không mong đòi nhưng mà có cứ ăn, đồ thưa mà, không đành lòng mà ăn, thì ăn như vậy nó mới thanh tịnh. Chứ còn mấy vị mà quên này á, là ngồi ăn là cái bếp đừng rần rần lên ra sai pháp Phật, đắc tội nặng, ăn không có tiêu, rồi lâu ngày tâm tu không có, trở thành mấy ông tăng phi giới luật. Câu hỏi tiếp theo: khi vắt chanh chua, nếu không chảy nước bọt thì thần kinh vị giác bị hư. Nếu có chảy nước bọt là vẫn còn thèm ăn, vậy phải làm sao mới là người tu hành?
Nếu không chảy nước bọt thì thần kinh bị giác bị hư, nếu có chảy nước bọt thì vẫn là thèm ăn, phải làm sao? Kính bạch thầy, thì bắt chanh cái gì biết là đang bắt chanh chua và đang chảy nước bọt, không nằm ngay chỗ nước bọt để tìm hiểu lý luận, khi nhận thẳng tánh sáng biết này thì vượt thoát tất cả và giới tự
tại. Anh được rồi, ngồi xuống này. Với cái câu hỏi này, tôi sẽ nhắc lại cho đầy đủ. Khi đối trước quả khế, quả chanh thấy người ta ăn chua quá, thì cái tự nhiên con người ta là nước bọt nó chảy ra. Thì bình thường ta nói đó là phản xạ vô điều kiện, là thần kinh gì gì đó, chuyện là chuyện của anh ta. Có lý luận gì rồi anh cũng còn tham ngũ dục. Còn cái chuyện ở đấy á, là phải đối diện làm sao mà đúng là người tu hành, có cơ sở, có lập trường, có khả năng, có cái điều mà mình tin rằng là mình chắc chắn là không có nhiệm vào ngũ dục. Vấn đề đặt ra ở đây là nếu mà mình không có chảy nước bọt thì bị hư thần kinh vị giác, mà có chảy nước bọt thì cái khả năng tham nhiệm ngũ dục nó còn. Bây giờ làm sao? Mình có cố gắng không chảy nước bọt thì đó cũng là kềm cho chánh đó, chứ cái khác nó cũng dính à. Còn thả tự nhiên chảy nước bọt phải làm sao? Bỏ ngoài cái chuyện nước bọt, bỏ ngoài chuyện vắt chanh, cái gì biết? Nếu mà cái bất động nó biết á, thì cái nước bọt này, cái chanh này nó không dính dáng, ngũ dục không dính dáng. Còn nếu biết theo á, thì chúng ta chắc chắn là bị dính, không tu hành được. Đây là cái đặc biệt của người tu thiền. Người có đài cơ tu thiền hay không, đài dùng tối không, nằm ở chỗ này này. Nếu quý vị có lý luận nhiều đi nữa thì cái chuyện này giải quyết không xong, thì chúng ta chưa có điểm sáng để nhận tánh thì chưa giải thoát được. Cho nên ở đây có những cái dòng để quý vị học thôi, nhưng mà mỗi vị phải quay lại công phu với thầy. Cái gì biết đó là chanh, nước chua và đang chảy nước bọt. Nó đang chảy đó, cái gì biết? Thì cái biết đó nó không phải là cái nước bọt chảy, không phải là cái chua, chẳng phải là cái chanh. Cho nên chanh, chua, bọt, chảy, chỉ nó chưa có nó. Đáng sao biết cái gì đó? Cái đó nó không có nước bọt. Cái biết có nước bọt không? Cái biết có tướng không? Có vật không? Không vật, không bùi, không tướng, làm gì có nước bọt không đâu mà chảy. Thấy không? Chạy cái thân nó chạy, nó giống như là cái chuông đánh cái bòn, nó bòn, nó chuông đâu có tâm đâu gì đâu. Không nhầm trong chỗ nước bọt để tìm hiểu lý luận, mà khéo nhìn thẳng tánh sáng biết này, vượt thoát tất cả giới tự tròn. Nếu còn tu thì chúng ta không can thiệp trên tất cả nước bọt, vòng đùng ái, nhiệm ngụ dục, không can thiệp, chỉ trở lại tánh sáng thôi. Và tới khi tánh sáng này mà đủ cường độ mạnh, giác ngộ á, nó bừng vỡ thì tánh từ vượt thoát tất cả. Vậy thì ở đây chúng ta nhớ là còn tú á, thì không can thiệp tất cả, chỉ trở lại tánh. Mà đạt ngộ á, tánh từ vượt thoát, không có gì để bàn. Câu hỏi tiếp theo: một việc sâu sắc thực tế để không phạm giới, không ăn phi thời, việc ấy là gì?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trinh thầy cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi kiểm tra bài cũ. Một việc sâu sắc thực tế để không phạm giới, không ăn phi thời, đó là ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Được rồi. Ăn để sống, không phải sống để ăn. Thì hôm nay cái phần câu hỏi trắc nghiệm lẽ ra là chúng ta sẽ tiếp tục. Nhưng mà nếu dồn trong một bài học á, thì nó không đủ thời gian. Tôi giảng gấp giảng vồ, tôi cắt bỏ, tôi lướt qua hết thì quý vị mất cơ hội để nghe nhiều điều. Thì thay vì hôm nay buổi học cuối, muốn đầy đủ thì phát sinh thêm một cái buổi đúc kết nữa. Cho nên câu hỏi trắc nghiệm của kỳ này dời qua kỳ sau. Hôm nay thứ hai học, với cuối cùng thứ ba nghỉ một ngày để cho đại chúng ôn toàn bộ 14 bài đại học. Rồi qua ngày thứ tư, chiều thứ tư chúng ta học đúc kết, thì sẽ có những cái câu hỏi trắc nghiệm của những bài đầu chưa trắc nghiệm và bài cuối này, và có những cái bài cần phải nhấn mạnh, những điểm cần nhấn mạnh để chúng ta biết vận dụng giới luật trong cái đời sống tu hành. Vì vậy hôm nay, để cho cái bài học nó trọn vẹn đầy đủ ý nghĩa, thì chúng ta thông qua phần trắc nghiệm để dành cho ngày thứ tư. Bây giờ chúng ta đi vào bài mới. Hôm nay học giới cuối cùng là giới thứ 10. Không giữ tiền bạc, vàng ngọc châu báu. Mà đúng trong luật á, là không nắm giữ, tức là không được sờ, không được nắm nữa, chứ không phải là không giữ không. Đầu tiên là nhân duyên Đức Phật chế giới. Khi Đức Phật ở nơi núi thú, đi đến thành Khất Thực, thì lúc đó trời mưa, nước nó sói, nó lòi ra một cái khối châu báu. Phật mới bảo ngài A Nan, ông lên xem đây là cái đồ độc hại. Ngài A Nan thưa bạch Thế Tôn, thật là rắn độc đáng sợ. Thì tình cờ lúc đó có một cái người hay rau hay trái gần nó đến xem, thấy khối châu báu, bắt đầu trong lòng nghĩ, xin con rắn độc này hãy luôn luôn đem độc độc châm vào cha mẹ vợ con quý thuộc của tôi, tôi cũng không từ chối sự đau nhất đó. Thì lúc đó ông lấy cái khối châu báu đó, ông đem về tùy ý sử dụng. Thì lúc này có một vị vua, cái tên là Vì Sanh Oán, thấy người này giàu sang đột ngột, cho nên sai sứ đến tra hỏi, nhà ngươi lấy được khối báu của vua ở chỗ nào mà giàu đột ngột? Dũng ở đây gọi là thanh tra đó. Người ấy đối chối, nói rằng là không có lượng được châu báu gì hết. Thì lúc đó vua mới ra lệnh bắt đem về triều đình hỏi. Khi tra hỏi cũng nói là không lượm được, vua liền căn cứ theo luật pháp của nhà nước lúc đó trói cả dòng họ, đem giao cho người giết. Thì cái người đó đó mới khóc lóc kể lể, đi theo kẻ giết lớn tiếng kêu rằng A Nan, A Nan, đây là rắn độc, đây là rắn độc thực sự, bây giờ mới biết đó là rắn độc. Thì cái vị tướng mà lo cái việc hình phạt á, nghe vậy mới nói rằng là cái pháp luật cần phải xét lại, nên nó có cái gì trong đó. Thì vua bèn gọi và hỏi lại vấn đề, thì người kia thưa đầy đủ sự việc như trước. Đức Phật đi với ngài A Nan, thấy cái cục châu báu vầy, nói đây là rắn độc. Thì lúc đó tôi nói xin cho con rắn độc này nó chích mật độc vào dòng họ tôi, bây giờ nó vô thiệt rồi, tôi gần chết rồi. Đó, kể lại cái chuyện đó. Khi đó nhà vua mới tin Phật Pháp, nhà vua tin Phật Pháp xúc động rơi lệ và bảo, nhà ngươi nương theo Đức Thế Tôn mới được của báu này, tội ngươi đáng chết, nay ta tha cho ngươi và cả quyến thuộc, nên đem vật này cúng dường cho Đức Phật và chư tăng. Cúng dường bằng cách nào? Không phải đem của châu báu tới Phật lấy đâu. Nếu mà lấy trước chứ mặc chi đợi người này lấy về cúng dường, phải không? Phật không có cầm châu báu. Thì người đó được phóng thích và thả ra, liền lập đại tăng thường vì phùng thỉnh Đức Phật và chư tăng cúng dường. Thì Đức Phật nhân đó nói pháp cho họ nghe, chứng được sơ quả. Và cùng nhân đó, Đức Phật không cho phép tỳ kheo cầm vật báu. Nhớ rõ chưa? Thì bây giờ mình học đây. Tóc trì, tóc là rờ, trì là giữ. Thì đây là nguyên văn trong giới, là Đức Phật không cho tỳ kheo cầm vật báu. Thì ngang cái chỗ này quý vị nhớ nè. Khi vị này được thả ra, đem khối châu báu cúng dường Phật và chư tăng theo lời của vua, quốc vương nước đó đề nghị, thì không đem châu báu mà là cúng dường trai tăng. Thì câu hỏi này để chúng để ý, ngày kia sau tôi sẽ hỏi nè. Theo nhân duyên này, khi mà châu báu nhiều á, là đem cúng dường trai tăng chứ không được cúng dường tiền trực tiếp. Như vậy, cái câu hỏi đặt ra đó, Cái khối tài sản như vậy nếu mà nấu một bữa ăn cho đầy đủ đúng phép, tức là cái của này là phải cúng Phật và Tăng, là phải nấu hết. Nếu mà cúng tiền á thì Phật không giữ, mà nếu hiện nay chúng ta giữ á thì chúng ta dùng cái của trai tăng mà giữ để làm việc khác. Tức là họ cúng cái bữa trai tăng là ví dụ như rằm tháng tư, họ cúng 1 tỷ. Bây giờ chúng mình ăn 1 tỷ ăn hết, mà nếu đúng pháp á là phải nấu hết 1 tỷ đó. Đồ mênh mông ăn xong vứt chó ăn cũng không hết, đồ với hồ cá ăn cũng không hết nữa, phí phạm, để mai thì nó thiêu. Mà không nấu đúng 1 tỷ á thì sai với cái sự cúng dường của thí chủ, là tiền cái này mà đang làm việc khác là phạm luật. Giờ làm sao? Rồi hôm nay khoan giải quyết ra về suy nghĩ. 48 tiếng đồng hồ sau được hỏi. Suy nghĩ ha. Thế đấy nè, bây giờ vật báo này á, vua biểu là phải đem cúng dường chư Phật và Tăng. Tiền thì Phật không nhận rồi. Nấu một bữa thì chư Tăng phải Phật ăn không hết. Giờ nấu dứ đem đổ bỏ thì nó lại lãng phí. Đúng không? Mà bây giờ mua cái khác thì sai với tôn chỉ của vua thì bị chém đầu. Làm sao? Còn thực tế hiện nay, dù Phật tử nói thế này, rằm tháng 7 Vu Lan con xin cúng dường, ai cũng hết trơn, cũng lần cả 100 triệu mà chúng mình ăn đâu hết 100 triệu đâu. Cứ ví dụ thôi, ở đây không có đâu, ví dụ là vậy. Ví dụ cho nó quách lên vậy để quý vị khó xử. Nấu 100 triệu là nó ngập mặt ngập mũi ăn chứ hết, ăn hết đổ bỏ là phí phá mang tối. Mà nếu không nấu hết 100 triệu á, chúng ta cất bớt á, đó là chúng ta dè sẻn của Phật tử. Tiền chỗ này em làm chỗ khác là sai luật. Làm sao? Suy nghĩ đi. 48 tiếng đồng hồ sau hỏi. Nha. Giờ đi vào giới văn. Cho nên tôi loạt ra như vậy để quý vị vận dụng, ứng dụng cho được giới luật. Còn không biết á, mình chấp. Ở đấy có rồi. Mấy ông thầy cũng làm như tôi giữ phạm luật á. Có Phật tử nào cúng dường trai tăng. Tôi nói quý vị nghe là chúng mà hai bên tăng đi á, là có thời điểm nó lên hơn 60, gần 70 vị cả Phật tử tập tu, ít ít nữa cũng có 150.000 nhiêu. Thưa quý vị, 150.000 tôi không phải nói ít, mà tôi nói rằng là nếu mà so với 70 người ăn, 150.000 nấu nó không có nhiêu hết á. Thế mà ông thầy đóng sờ tôi giống như là xén bớt của chúng sao, ông đem cất riêng rồi ông đưa cho tri khố đi chờ, rồi gửi mấy Phật mua đồ về nấu trái tăng cho chúng ăn thôi. Đương trụ trì sợ ông xén bớt cái sao đó. Tôi cười trong bụng, tôi nói trời ơi, thầy này, cái màn tu dạy cả đời tu hành 30 mấy 40 năm nó bán có 150.000 à? Tức là cả một đời tu hành tôi mua có 150.000 cũng đủ đó. Có 150.000 gì quan trọng, đem cất riêng để làm giống như là mấy anh thi hành đúng pháp luật của Phật, con tôi phi pháp vậy đó. Thì cũng hay, nếu đệ tử mà nói giỏi mình cũng mừng chứ. Mà sợ rằng cái tâm như vậy mai mốt cũng ra làm Phật sự cũng được. Nó làm không được. Nó đang vậy à. Tôi nói 150.000 ấy cho mai mốt ai cũng 1 tỷ biểu nấu bữa trưa. Mua hết cả 1 tỷ về dừa rồi gì, chất đầy tặng ngồi thở không nổi nữa, ăn gì nổi. Tên sao? Tôi hỏi để coi quý vị có trí tuệ để mà ứng dụng giới luật không? Thì sao trắc nghiệm nói nghe, bây giờ đi vào giới văn. Thập viết bất đắc tróc trì sanh tượng kim ngân bảo vật. Giải viết sanh tức kim giả tượng tờ giả. Tờ kim giả ngân giả. Vì kiếm sắc sanh bản tự hoàng ngân khả diệm hoàng tờ kim giả. Cái câu nó dài dòng, thật ra nó đơn giản lắm. Chút chiêu dịch tôi nói sao. Ngày xưa học tới chỗ này tôi nói sao nó trắc lú trắc tới, trắc lú trắc tới, nó khó hiểu quá. Thật ra nó đơn giản lắm. Bào giả thất bào chứ loại giả, giả trưởng tham tâm phương phế đạo nghiệp. Cổ Phật tại thế thời tăng gia khất thực, bất lập yên thoáng. Yên thoáng là cái bếp đó. Y phục phòng thất tất nhầm ngoài duyên, tí kim ngân ưu vô dụng chi địa. Đốc trì thường cấm thanh khả tri hỷ, trừ kim bất cố thế nho thường nhiên, thích tử sưng bừng xúc tại hệ dùng. Kim nhân bức năng, cấu hành khất thực hoặc nhập tổng lâm hoặc trú am viện hoặc xuất viện phương. Diệt vì miệng hữu, kim ngân chi phí, tất giả tri vi Phật chế sanh đại thầm quý, niềm tha bừng phạt, thường hành bố thí, bức doanh cầu bức xúc tích, bức phiến mài, bức dĩ thất bảo, đang sức ý khí đặng vật. Thư cớ khả nhĩ, như hoặc bất nhiên, đắc tội di trọng, y khả bất giới dư. Cái giới này, cái điểm sau các ngài chế cũng giống giống như là cái giới thứ 9, bất phi thời thực. Tức là phải sanh đài tam quý. Chúng ta không thể là như người xưa được. Chúng ta có đụng tiền bạc để mà trả tiền xe tàu thì phải sanh đài tam quý. Nhưng mà giới thứ 9 á, thì thương cái loài ngài quỷ nó đói, cho nên ăn thanh tịnh tịnh khua. Cái giới này á, và thương cho người còn sống nghèo khổ, niệm tha bưng phạt, nhớ còn rất nhiều người ta đói khát. Cho nên mình nhớ ăn vừa vừa, thực hành bố thí, chứ không phải ăn cho đầy cho ngon mà còn nhiều người đói khát mình không nghĩ tới. Thì như vậy là nó trừ cái lòng tham khi mình cầm tiền. Thì cho được á thì nó cắt cái lòng tham, mà không cho được thì tham, mà tham đụng vô nó dính chắc, mà dính vô là càng chết. Cho nên chữ tội chế rất là hay chỗ này. Mình biết cho là mình mới cái tham. Bố thí chưa sáng tác. Còn không bố thí á là nó chấp, chấp mà dùng đụng tiền thì nó dính vô nó sanh chuyện, nó là đắng độc. Dịch nghĩa giới thứ 10 không được nắm giữ sanh tường, tức là vàng bạc và các bảo vật. Giải cái chữ sanh có nghĩa là vàng, đơn giản vậy thôi. Tường có nghĩa là tương tự, tương tự với vàng tức là bạc. Nghĩa là sắc của vàng sanh ra nó vốn từ vàng. Còn bạc có thể nhuộm sắc vàng, tức là bạc màu trắng có thể lấy để nhuộm thành cái sắc màu vàng, mà thật ra đó là bạc. Giống hiện nay quý vị thép tượng Phật, thép vàng thiệt á, thì cái tượng Phật vàng thiệt nó không có vàng óng, nó vàng hơi hơi bạc bạc. Mà cái tượng mà phết bằng bạc mà giả vàng á thì nó vàng rực đẹp hơn là vàng thật. Nhưng mà khi mình khinh đi á, khinh đi thì cái vàng mà vàng gọi là bạc á không phải thật vàng thì nó có thể dễ bong. Còn vàng thật á thì nó không có bị bong. Thì thưa quý vị, cái đó tôi học lóm thôi. Cái tường ở đây toàn là đá nguyên si, không có một cái màu gì, chẳng phết gì. Rờ vô là nguyên chất là đá tự nhiên. Đó, tôi học lóm vậy đó. Đó, đúng sai quý vị xét lại nha. Còn bạc có thể nhuộm sắc vàng, cho nên tương tự với vàng, bảo là bảy thứ quý báu, tất cả đều tăng trưởng tham tâm, làm cho cái tâm tham của mình nó mạnh lên, trợ ngại và phương phế, tức là làm bỏ hoang phế, phế bỏ cái đạo nghiệp. Lúc Phật còn tại thế, tăng sĩ đều đi khất thực, không lập bếp núc, áo cơm phòng thất đều tùy vào ngoài duyên, đặt vàng bạc vào vị trí vô dụng. Có nghĩa là việc áo, việc cơm, việc phòng, việc thất, ai cúng cái gì biết cái đó. Còn cúng thì ở gốc cây, vàng bạc không có nghĩ tới, không có trong đầu, không có trong tâm, không có trong tủ, không có tất cả. Đặt nó vô chỗ không có giá trị. Nắm giữ mà Đức Phật còn cấm thì sự thanh bạch có thể biết được. Có nghĩa là cấm nắm giữ thì cái sự trong sạch nó rất là cao. Giống như ở đây mình xưa ông không cho giữ tiền riêng vậy đó. Sau này sẽ nghe sau. Bừa cuốc cày nhằm vàng mà không ngoái lại nhìn, nho sĩ thế gian còn như thế, thì hàng thích tử, tức là xuất gia tu hành theo đạo Phật, con Phật, thì xứng nghèo thì chứa của làm gì, hở miệng nói bừng đạo, hở miệng nói bừng tăng, mà cân ra kim cương vàng nhiều quá kỳ lắm, phải không? Cho nên ngài nói rằng là người nho ngày xưa đó, ở thế gian học đầu nho, cày cuốc bừa thay vàng không ngó lại. Mình là hàng thích tự xứng bừng, bừng đạo, bừng tăng mà chứa vàng bạc làm gì? Người xuất gia thời nay không phải ai cũng khất thực, hoặc vào tụng lâm, hoặc ở ám viện, hoặc đi phương xa. Tức là bây giờ thì cái khất thực nó không có tiện nữa, nó có nhiều lý do. Mà hiện nay khất thực gần như là duy trì truyền thống, lâu lâu biểu diễn lần thôi, cho xã hội bây giờ không tiện. Thì gần như là Phật giáo toàn cầu nó vậy rồi. Cho nên phải ở tụng lâm, hoặc ở ám viện, hoặc là có điều kiện đi phương xa, thì cũng không khỏi cần đến tiền bạc. Mình không có tiền sao mua vé máy bay, sao trả tiền taxi cho ông ta. Hẳn nhiên phải biết là trái quy định của Phật. Quý vị để ý chỗ này nha, chút xíu tôi hỏi có lắc léo đó. Để chỗ này ha. Tức là người thời này không thể là không sử dụng tiền, mà cầm vào thì tất nhiên nhớ hẳn là đã trái với Phật chế định rồi. Cho nên chúng ta cầm vào thì phải nhớ này, sanh tâm rất hổ thẹn, nghĩ nhớ đến nỗi nghèo thiếu của người khác mà thường hành bố thí, không mưu cầu, không chất chứa, không buôn bán. Không mưu cầu là không có gợi ý để Phật tử cúng dường cho mình, không kêu gọi, không gợi ý. Mưu cầu tính có để được đó. Không chất chứa, không buôn bán, không dùng bảy bảo. Không buôn bán tức là không buôn bán bất động sản có tiền nhiều để sử dụng, nhớ chưa? Mình không làm chuyện đó. Không dùng bảy bảo tức là không dùng bảy cái thứ quý báu để mà trang sức, lấy những cái vật y phục, đồ dùng vân vân. Cái bần bà của mình đừng có lấy vàng mà đựng lên đó, đại khái là như thế. Như vậy thì mới có thể tạm được, có thể tạm chấp nhận được, còn không thì đắc tội rất là nặng như thế mà không răn dữ được hay sao? Đó là tôi nói phớt qua, bây giờ đi vào chi tiết để lại chúng thấy phần giảng giải. Giới thứ 10 là không nắm giữ tiền bạc vàng ngọc châu báu. À, nói đầy đủ là không nắm giữ, nắm là sờ rờ, và giữ cũng cất giữ tiền bạc vàng ngọc châu báu, hễ gì mà quý là mình không có giữ. Thì ở đây là vì muốn thân xa lìa sự ham muốn tài lợi, cho nên nói không cầm nắm các vật báu như tiền bạc vàng ngọc vân vân. Thì đây là trong luật giải. Thì thật ra là thân không chạm để tâm không đắm, thấy không? Chứ còn nói thân đắm sao đắm, người chết họ để vàng họ đâu biết gì đâu. Cho nên là để ngừa cái sự dính mắc, hiểu cho dễ hiểu là để ngừa sự dính mắc mà nó xuất phát từ cái thân mình chạm đến, cho nên không cầm nắm, rồi chưa? Nhiều người nói tôi nắm, nắm không dính thôi. Nhưng thưa quý vị, đếm tiền nhiều thấy vui, ít thấy nó buồn. Hôm nào không có tiền đi chợ mua đồ thấy nó thiếu. Mà cầm riết quen mà giờ nó hết tiền thấy lo. Còn cái người mà suốt đời không cầm nắm, gần như trong đầu họ không có gì lo hết trơn, nó bình thường. Tôi có một cái tật là tôi không biết tiền nhiều tiền ít. Mà cái chuyện cất tiền của tôi nó ẩu tả, nó lộn xộn, tại không ưa đếm mà không ưa xếp. Nó bùi nhùi như rác, tôi giao mới thầy làm như là làm, có cái bệnh đó đó. Không biết là mình có khinh thường tiền không, khinh vậy không biết bị quả báo nghèo không, cũng biết nữa. Mà sao mình bị cái bệnh, không biết bị quả báo nghèo không, chắc không đứng đức đại chúng mà có cơm mà ăn thôi. Chứ còn tôi không phải khinh mà không phải là thích, nó lạ lắm. Nó có gì trơn á. Nó lạ tình cờ quý vị mà thấy mấy cái hộp mà mấy thầy để ý, hình như nó lộn xộn như bụi nhù như ổ chuột vậy đó, nó lạ đó. Thành ra ai hỏi tới tiền bạc tôi mệt trong bụng trong đầu mình không có. Hôm xưa sư phụ chiếu ngày dạy tôi làm cái vườn lan, tôi nói thưa thầy, thầy dạy gì có cũng làm hết á, mà con thưa thầy, thầy cho con thời gian, hiện nay con không biết đẹp là gì. Tức là trong đầu mình nó không có cái đẹp mà không có cái xấu, nó phần lượng biết nó đẹp xấu là sao, nó lạ vậy nè. Mình cố rất nhiều ngày mình có thể mỗi ra một vài điểm nào đó, nó có vẻ cũng gắn gường lắm. Mà không phải tu giỏi, sinh ra nó vô minh chuyện đó rồi, nó phải tu giỏi. Do tiền bạc cũng vậy à. Cho nên nói tới cái này á, thì tôi nói vậy để quý vị nhớ rằng là nếu thực sự là vô nhiễm á, thì gần như là trong đầu nó không có cái chữ tiền, nó lạ lắm. Thì quý vị có cúng tiền, có làm chùa gì đó thì mới thầy chí cho tôi làm như nó lầm biến cái chuyện đó đó. Thì thôi lầm biến bị quả báo thì nướng đức đại chúng cũng có tiền. Còn một mình tôi bị quả báo khinh tiền cho nên tiền nó không có tới, tôi phải nghèo thôi. Đừng có bất chước, tôi bị quả báo là không có. Tại vì mình nó kiểu vậy. Thì ví dụ chơi chơi về để quý vị nhớ rằng là nếu mà thật sự như thế thì tiền nó chỉ là tờ giấy của đời in ra thôi. Còn không như thế, cầm tiền mà vuốt cho nó thẳng, xếp cho nó ngay mà nhiều nó vui lên á, thì tiền là giấy bạc của đời in ra. Nhưng mà vì tôi không có tiền trong nhà cho nên tôi không được gọi là sư đệ tốt của huynh, tại vì tôi không có tiền đó thôi. Cho nên chúng ta nhớ rằng là có cái bụng mình nó thật sự thanh tịnh không? Đừng nói nhiễm và không nhiễm, phải đưa lên cái mức là thanh tịnh không? Trong lành không? Chứ còn nó nhiễm và không nhiễm cái chuyện đó là nói nhiễm và không nhiễm là còn gì không? Mà đạt đấy không nhiễm phải nói là nó thanh tịnh không? Nó trong lành không? Nó sáng ngời không? Nó như như không? Nói nhiễm và không nhiễm tức là còn gì? Thì giữ chắc cái chơi đó. Thì Đức Phật chắc chắn là ngài mà tôi nói quý vị nghe, quậy trời nhìn mình là trong kính nói giống như là mình nhìn hụ dòi vậy đó, nó nhớp lắm, nó thúi đó. Thì quý vị vất tiền đã quậy trời, họ không giống đồng đâu. Tiền của mình nó đâu có sạch. Mình thích cho thật ra quậy trời họ gớm. Thì thưa quý vị, quậy Phật còn hơn quậy trời nữa. Thì làm gì mà Phật dính được đồng tiền của mình, cháu báu vàng bạc của mình, không có đâu. Mấy cái cục thạch nè, mốn David gì gì đó nằm bên trời rơi xuống cũng là quậy trời thôi, quậy Phật hơn nữa, đâu cần đâu. Cho nên Đức Phật nói là nó rắn độc, đó là nói để chúng sinh biết, chúng ta biết. Còn với Phật bá đó ăn thua gì đâu, phải không? cả cung vàng địa ngọc hay bọn nó đi tu mà chuyện nó ăn thua gì. Cho nên nhớ ngài đại diện, ngài rắn nhắc để cho người sau. Thì nhớ chúng ta nếu mà còn dính nhiễm á, đụng vô nó hài ghê lắm. Chút xíu tôi sẽ nói rõ chuyện này sau. Cho nên trong luật á, cấm chúng ta không được cầm nắm và không được cất giữ. Thấy rõ hai hàng không? Hàng thứ nhất là không cầm nắm, thứ hai là không cất giữ. Tôi soạn sửa lại nó mất công là vậy đó. Tôi muốn gần quý vị nhớ nó có hai hàng rõ ràng. Cho làm có hàng quý vị nói à, không giữ biết rờ rờ được. Quý ngọc đẹp quá cho tôi rờ cái coi có năng lượng nó làm sao. Mà nó hai hàng lần nắm không được. Nhớ rồi chứ, không được cầm nắm sờ mó và không được cất giữ hai hàng. Dầu viết hàng quý vị lắc bỏ chữ trước lấy chữ sau cũng không được. Tiếp theo là cái chữ sanh tường và kim ngân. Sanh tường và kim ngân đều chỉ chung cho vàng bạc. Tiếng nước Hán của Trung Hoa nói vàng bạc là kim ngân, còn tiếng nước Hồ á gọi vàng bạc là sanh tường. Như vậy chữ sanh tường là nước Hồ mà Trung Hoa thì gọi là kim ngân. Người dịch kính là khi đi từ Thiên Trúc sang Trung Hoa có đi ngang qua địa giới của nước Hồ, họ có ở lại dừng lại đó. Cho nên họ có đem tiếng nước Hồ dịch làm tiếng nói Trung Hoa. Vì vậy họ không nói hẳn là kim ngân mà họ có nói là sanh tường. Mà khi nói sanh tường là biến tiếng nước Hồ, mà qua Trung Hoa là kim ngân, mà qua Việt Nam là vàng bạc. Rồi xong, nhớ sanh tường là vàng bạc hết, có suy nghĩ. Ở Thiên Trúc thì gọi vàng là Tố Phạt La, gọi bạc là A Lộ Ba. Thì mình biết cho biết vậy, khi đọc là biết. Chứ thực ra Việt Nam mình nhớ là đừng có đụng vô vàng bạc, hiểu không? Trong đại luật thì nó có hai nghĩa. Trong chân văn chúng ta đã nghe vừa trên, sanh sắc tức là chất vàng thật, không do nhuộm và không bị đổi phai. Còn tờ sắc là chất vàng giả, nghĩa là lấy bạc mà nhuộm làm màu vàng. Thì đó là nói qua cái chữ sanh tường và kim ngân để quý vị biết. Tiếp theo là bảo vật. Bảo vật là bảy thứ báu như là vàng, bạc, kim ngân, lưu ly, pha lê, sa cừ, mạ nào, trân châu, vân vân. Đặng bảo đó. Trong kinh thập giới nói rằng là cho đến không được tập dợt đồ binh trường. Binh trường là những cái đồ dùng mà đánh giặc. Chúng ta không có được tập dợt. Mình có được bắn đạn thật không? Được không? Không được. Có được dùng giáo mà đâm thương tích không? Không được. Thì cất giữ vàng bạc sẽ khiến cái lòng tham nó lớn thêm, làm hư hoại đạo nghiệp. Ví dụ như mình thích đếm tiền, rồi mình xếp tiền ngay ngắn, rồi thấy tiền nhiều mình vui, bữa nào ít tiền thì mình buồn. Như vậy là dấu hiệu lòng tham nó dấy. Nếu không giật mình mà trừ á, thì thưa quý vị, nó tăng lên rồi là nó sọ mũi, nó đè đầu mình, là của anh chúng ta nhiều cái tinh tề do tiền bạc lắm. Nhớ Đức Phật nói là rắn độc nha, không phải nói chơi đâu, nói thiệt đó. Quý vị nhớ cái thời kỳ mà đói khổ á, anh chị em ở với nhau có một cái tô canh chua, nhờ cháu nhỏ bưng một tô đem qua nhà hàng xóm bên cạnh cho. Rồi đời bên kia ăn mà khen ngon bên này vui, cho nên bên kia ngon là bên mình ăn cũng ngon. Quý vị nhớ không? Nó cáo thường vậy. Cái đùng cái có tiền ai cho nhiều quá cái bắt đầu là cách ly, không có vui nữa. Trúng số mà là bắt đầu chia không đều là hết vui. Còn trước đó bình thường đói khát, mình có tô canh mà bứng cái tô canh, tôi nhớ cái tô canh nó nóng mà bỏ thấy cái tô xanh mà múc cũng đầy chứ không phải vơi, mà đi đường ruộng mà khập khiễng sợ nó đổ bớt quá, mà để bên nhà mời ta ăn cách kính cẩn, họ ăn ngon về bên đây mình ăn nó cũng ngon, đâu có tiền bạc gì đâu, nó cao thượng. Tự nhiên gia đình nó trúng số rồi, chứ bữa nay trúng số cái mặt có khác hay à, bữa nay mua xe rồi đó, mặc đồ đẹp hết, lòng người nó hết, cái đồng tiền nó ngạt lắm. Thì ta gọi là tiền là bạc mà, cho nên chúng ta không để ý nó nhiễm là nguy hiểm lắm. Cho nên nếu mà quý vị nào có cái lòng từ bi á, nó sẽ trì được, nó trì được cái tham này. Ví dụ như có người họ cúng 10 triệu. Mình nói cái người này không biết làm ăn có khá giả không mà cúng vậy, không biết họ có khó khăn không. Mình lo. Tức là mình từ bi, mình thương sợ họ cố gắng mà cúng á, thì khổ tu cũng được. Cho nên tôi nói là quý vị cúng tu 100.000 mà thấy thừa lực để mà tu hành á, thì quý thầy sẽ thấy an ổn, yên tâm để mà nhận. Hơn là quý vị làm lương tháng có 5 triệu, chi phí trong gia đình hết 4 triệu rưỡi, còn 500, mà cố gắng bóp bùng bóp miệng để đủ mà cúng cho thầy 1 triệu. Tôi biết được cái của đó, thưa quý vị, tôi không có dám dùng. Thương quý vị tu không được, phải lo có tiền mà cúng. Rồi ăn cái đó vô á, thì mình thấy mình tổn vậy đó. Ngày xưa ở Trúc Lâm á, cái thời xây dựng á, tiền bạc nó khó khăn lắm, phải chết đâu. Mà có cái đứa bé đó nó cúng dường cái số tiền của mấy đứa bé nhỏ, nó không có nhiều, ít lắm. Nhưng mà sư ông nghe nói rằng là nó nhìn ăn sáng một bữa ít vậy đó. Nó vô nó đập cái con heo đất ra nó cúng dường. Sư ông nói tôi không dám đùng vô cái này, chí ở với chúng á, nó đi khố đi chờ ra rồi mua đậu hũ rồi cắt cho chúng người chút ăn cho cháu có phước. Những cái này chúng ta phải học, phải nói mà mình phải cảm xúc á, thì cái thiện căn mình nó mới sinh trưởng. Thì hôm nào mà chuyển vô tài khoản mà cũng vừa 100.000 á, là tôi thấy tôi ứa nước mắt á. Có mấy cháu bé mà hình như tháng nó cũng 560.000 mà nó ghi một loạt 4-5 đứa vậy đó. Thấy quá tội. Mấy đứa này chứng tỏ là nó không có tiền, nó nhìn ăn mà nó cúng vô. Tôi nói nó chảy nước mắt, mình thấy mình thương. Thì cái lòng từ bi quý vị có như vậy á, thì nó trừ cái bình tham tiền. Mà trừ bình tham tiền thì ác pháp nó không có, cái dính nhiệm nó không có. Mà có lòng từ bi á, thì cái căn lành mình tăng trưởng. Cho nên cái đồng tiền thời nay, thật ra chúng ta không có cầm tiền thì sống không được với xã hội hiện nay, cô cũng nói rồi. Nhưng nếu quý vị có cái tấm từ bi như vậy á, thì quý vị trừ được cái tác hại khi cầm tiền, tức là cái mặt trái của đồng tiền. Còn nếu mà không có lòng từ bi á, thì dính, mà nó dính á, thì chúng ta mất đi cái mặt tốt của đồng tiền, mà chúng ta chỉ thù hưởng được cái mặt xấu đồng tiền, và mình rất là gọi là thương cho mình. Cào cái đầu mà bị cái đồng tiền nó trói, nó vô lý quá. Thì trong thiền viện, cái may mắn á, là sư ông không cho thiền sinh giữ tiền riêng. Đây là cái phước của mình, cho nên mình tránh được cái sự dính nhiễm nguy hại này. Quý vị nào mà mới vô chùa, quý thầy thu tiền cái thấy có vẻ ghê gớm lắm. Nhưng mà một thời gian sau mình thấy nhờ không có tiền, cho nên mình rất là rảnh tay, và gần như trong đầu mình nó không có tiền, không có tiền nữa. Thì cái việc tu nó thanh tịnh, nó cao. Thì tiền trong thiền viện là sư ông mà dạy là phải có một vị thủ bộ giữ tiền chúng của đại chúng. Cúng dường cho thiền viện hay cúng dường cá nhân đều sung vào trong đại chúng, không phải của cá nhân. Cho nên ngắn được cái lòng tham. Và cái người mà làm thủ bộ á, là người đó là người lãnh đạo của chúng, nằm trong ban lãnh đạo. Tức là người đó phải có đạo lực mới đảm nhận cái việc này. Thì khi nhận đảm nhận mà có đạo lực á, thì mới không có bị hỏng cái đạo nghiệp. Ngày xưa trong các thiền viện á, những cái vị chức sự đều là những vị ngộ đạo rồi. Bây giờ nói ngộ đạo rồi, bộ thủng cười cái khì, nó nói không có ai ngộ đạo để mà làm á. Thì thôi, không có ai ngộ đạo thì lừa cái người mà người ta trí kim ngân ư vô dụng chi địa cũng được. Tại vì mấy vị đó ngộ đạo họ đâu có nói đâu biết, phải không? Họ cứ từ từ nói gì họ cũng cười, đúng rồi à, thế ấy, họ phải đấy. Họ đâu nói ngộ đạo, nhưng mà quan trọng là cứ bình thản trên mọi duyên và sân người thì đạo hiện tiên. Họ không dính dáng thì họ dự tiên được, phải không? Cho nên cái người phải có đạo lực mới làm cái việc này. Tiếp theo là khi Phật còn tại thế, vân vân. Phật còn tại thế là gọi như là không có chuyện tiền bạc, không vòng ốc gì hết, cứ thật thôi. Còn mọi chuyện khác là đưa vào cái ngoài duyên. Tăng sĩ khất thực, không lập bếp khói, áo cơm phòng thất, mặc cho ngoài duyên, có nhiều xài nhiều không có ở gốc cây. Đặt vàng bạc vào cái chỗ vô dụng. Còn chúng ta hiện nay là phải vào tùng lâm, phải ở am viện, không có được đi thức thật nữa. Thì tất nhiên là chúng ta cũng phải có cái phương tiện. Thì ngày xưa mình nhìn lại mình thấy rằng là Đức Phật á, nắm giữ mà Phật còn cấm. thì chứng tỏ là người không nắm giữ cái sự thanh tịnh nó cao lắm, tức là cái tiền nó không có trong đầu, cái đạo thanh tịnh nó cao lắm. Thì hiện nay, trước khi nói hiện nay á, là phải nói rằng là từ bao giờ thì Phật mới cho sắm lò bếp phòng nhà? Nói gốc trước. Sau, nhưng có một thầy tỳ kheo có bệnh, thì Phật mới cho sắm lò bếp phòng nhà. Nghe rõ chưa? Tức là thời Phật mà cho có phòng nhà, có lò, có bếp là do vì có thầy tỳ kheo bệnh. Thì thật ra cái thân mình hiện nay nó cũng vậy đó. Thưa quý vị, chứ mình nói cho nhiều, mình cũng muốn với Phật lắm chứ, cũng muốn giống như chư Tăng thời Phật. Mà khổ nổi quý vị chỉ cần ra ngoài hiến chùa mà ở thôi, mà ngủ qua đêm thôi, là đã bị bệnh rồi. Nó cũng khó khăn cho mình, phải không? Tôi nói đơn giản ngủ trong phòng đó, mong điều mới ra cái mặt cũng không, thời gian tôi thấy cái mặt xinh lè xinh lè, không có quạt 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 cái mũi xinh lè. Tôi nói con ngủ dưới đất phải không? Dạ đúng, ý bộ bấm huyệt cái trống liếng, xoay lưng coi, lấy tay nhấn nhấn thốn thốn, đúng, ngủ dưới đất rồi. Lấy cái chum nước nóng này cắm điện, nằm trên đơn, gối lên cái gáy á, vài bữa nhìn cái mặt mũi đỏ liền, thấy không? Con người ta bây giờ là vậy đó. Quý vị nằm nằm dưới đất mà ngủ quế mà nằm ngựa nó, cái lưng này mà nó hứng toàn bộ hơi đất nó rút vô, cái mặt xanh lè xanh lét, lói thở không có nổi, mũi tay nhấp, mắt thâm quầng. Mà không biết nữa, thời gian thở không nổi, bắt đầu nó sanh bệnh lý là nhập bệnh viện. Ông người ta ngày nãy là vậy, nó không có mạnh như ngày xưa. Mà đằng này ông ơi, ông điệu ông mới lớn, ông mạnh, ông khỏe đó. Mà còn vậy đó, huống là mình. Thì đó, mình có khác gì mấy ông thầy tỳ kheo bệnh ngày xưa đâu, mình rất là yếu. Cho nên cái điều kiện chúng ta phải có phòng đâu. Nhưng, cái chuyện nhấn ở đấy á, là chữ tổ rất biết mình. Chữ tổ nói hiện nay phòng nhà đầy đủ, tức là nó phục vụ cho cái thân dễ bệnh dễ yếu của mình, ăn dùng của thường trụ, tức là chúng ta cũng có đủ đồ ăn chứ cũng không đi khất thực như ngày xưa. Mà còn chê là cái đơn này nó xấu hơn cái đơn của huynh đệ, cái chỗ nằm này nó không có tiện nghi bằng chỗ nằm của huynh kia, cái bàn chải của mình nó không hiện đại như bàn chải của huynh đó, cái khăn lau mặt, vân vân mọi thứ. Chúng ta nhớ rằng là sợ gì có phòng ốc và mọi thứ là do vị thầy tỳ kheo bệnh cho nên Phật mới cho. Thì hiện nay mình cũng là một trong những vị tỳ kheo không có khỏe như vậy, thì tổ mới chế cho chúng ta như vậy. Mà bây giờ mình không biết hổ thẹn, mình không biết cái lý do chính là do vì cái thân nó bệnh. Thưa quý vị, nếu cái thân nó mạnh á, buổi tối không ngủ mà ra ngoài gốc cây mà ngồi thiền, tôi nói nó thanh tịnh ghê gớm. Ngày xưa tôi có thử rồi, nhưng mà quý vị đừng có bắt chước, thời gian nó bền chịu nổi đâu, phải đi qua lại, đi đường dài là phải đi qua. Còn thường chơi vậy á, thường tháng chơi thôi, không nổi quý vị ơi. Thời gian nó sầm xuống tu hết nổi à, mở mắt cũng ra nó mơ mịt trơn à, sốt ở đó là cái chứ. Tôi thử sướng do nó phù một cái bộ là mắt mở không ra, cho nên chúng ta khó thực lắm. Có nhiều thầy cũng thử vậy đó, tắm nước lành không mặc đồ ấm, thời gian nói xin lỗi quý vị, họ là nó ra máu. Tới lúc cái gan mình nó bị gì đó mà ăn không được, chị hái đọt lan mà chấm với nước tương cốt chứ không được có một cái gì có thể tạm nuốt, còn ăn bữa nó ói. Cái cơ thể mình thời nay nó yếu quá, không biết do cơ thể do khí hậu gì đó. Tôi nói về để quý vị nhớ rằng là chúng ta sợ gì ở trong cái phòng vậy là bất đắc dĩ. Chứ còn nếu đủ khả năng là ra ngoài gốc cây ngô nó xuống lắm. Ngày xưa tôi thì cũng đến nồi cốc cây, ra ngoài cái hiên mà ngắn ngắn, hiên dài 8 tấc cả, ra ngoài hiên. Ngồi tôi nói buổi khuya gió nó rít mà mình thiền định vậy, nó hân hoan, nó an lạc. Thời gian nó bình mở mắt ra, cái mặt xanh lè cho nên chịu không được. Thì mình nhớ rằng mình ở trong phòng này á, là điều bất đắc dĩ. Thật ra tôi ưa ra ngoài lắm mà tại nó bệnh. Thì có một cái chỗ nghỉ để mà dưỡng một tí, tiêu tức một tí để mà tọa thiền là hay lắm rồi, đừng có so sánh. Nhớ chưa? Đừng so sánh. Cái bữa cơm nào giòn lên cái mâm cơm mình nó cũng thình soan lắm. Những gì mình quên đề là sao nó có cái gì răng miệng nó xét cho nó ngon hơn mình đó. Nó trong bụng nó đánh lô tô, nó chúng ta dài, chúng ta dính, không tu được. Thì quay trở lại á, là hiện nay trong thiền viện sư ông Hòa Thượng Thổ Sư chúng ta không cho thiền sinh giữ tiền. Không có tài sản riêng, chứ không phải giữ tiền không. chỉ có những vật dụng cần thiết do thiền viện sắm cho. Cho nên các thiền sinh không giữ tiền bạc, châu báu và tất cả các cái đồ dùng riêng. Mọi nhu cầu cần thiết đều do thiền viện chăm lo, cho nên chúng ta rất là yên tâm tu hành. Từ từ đó cũng rất hợp với giới luật của Phật dạy, phải không? Tiếp theo là những kinh tích ngày xưa. Sự kim bất cố, thế nho thường nhiên, thích tử sinh bừng, xúc tài hệ dụng. Đời nhà Hán, có người Quảng Ninh ở quận Bắc Hải, lúc còn nhỏ nín kết bạn với Hoa Hâm đi học một trường. Thì có lần cái ông nín này cùng với ông Hâm á, cuốc đất, xới đất bừa để trồng rau, tình cờ thấy có vàng. Thì ông nín này là ông xoáy cuốc đi, có như xanh sỏi, không thèm để ý. Còn ông Hâm á, thì ông cầm lên coi, rồi ông mới ném xuống. Nhớ ha, cái ông nín á, là cái cốp thấy cục vàng, vậy đi, không thèm để ý. Còn ông Hâm á, thì ông cầm lên, vàng này không biết 9 tuổi chưa ta, lại khoảng mấy lượng ha, bán được, ưng được tham, bỏ xuống. Hai vị ha, khác nhau. Thì Hâm cầm lên coi bỏ đấy, thì mọi người lấy đó để biết được đức hạnh là ai hơn ai. Sau này có kết quả. Về sau, nín qua Đức Liêu Đông 37 năm, chúa nước Ngụy là Tào Phi phong cho nín làm chức Thái Trung Đại Phu. Nín không chịu cho nên qua biển và bỏ về nước Thục. Thì nín thường ngày khéo nhân nó sinh hoạt mà dạy người làm lành, ai cũng được lợi ích và phục tùng lời nói. Đến 84 tuổi thì qua đời. Còn Hâm á, thì làm chức thường thơ lệnh. Do vì làm nghịch cho nên không được tròn nghĩa trung. Qua đó chúng ta thấy cái ban đầu á là cái vị mà làm cái cốt thấy vàng đó xây đi không quan trọng gì, thì đời sống thanh cao ai cũng nghe theo hết. Nó có cái mầm bên trong á là không tham thì nó mới có cái lợi ích bên ngoài. Như vậy có bạc tiền thì không tròn nghĩa trung. Bởi vì cái ông mà ông Hâm đó, ông cầm lên ông coi, ông để xuống thì ông lại bị cái kết quả không tròn nghĩa trung. Bởi vì cái cầm lên đó là không có hài, mà cái tâm mà muốn cầm lên á thì chơi cái muốn đó. Sau này ông mới làm nhiều việc tâm bậy, cái tâm bậy cho nên nó bị nghịch, nó không có tròn nghĩa trung. Đó là lý do mà ông bà Long Quẩn cũng đem vàng bạc châu báu đổ xuống sông. Nếu mà mình thanh tịnh với việc này ấy, mình thấy cũng chẳng gì suy nghĩ hết. Nói thầy, vàng bạc đâu có lỗi gì đâu, nếu mình không đụng thì mình dùng để mình bố thí. Giống như Phật nói rằng là có phước chia người khác, chứ mắc cái chi mà phải nắm đổ xuống sông. Mình phân tích quá trời trời luôn. Cái đó chẳng qua là mình có cái tâm tiền bạc trong á. Thế còn nếu mà tâm mình thanh tịnh rồi á, mình nghe nói ông bà Long Uẩn ông đem vàng bạc châu báu đổ xuống sông, mình không khởi gì, nó bình thường. Nếu mình quan trọng cái cục châu báu đó là nói trời ơi, phải ông đổ chỗ nào tôi tới tôi vớt, phải không? Nó quan trọng á, mình lý luận đủ chưa. Còn không có quan trọng á, không gì lý luận hết. Tại chuyện nó không phải của mình, không phải của mình. Khi nào mình có vàng bạc châu báu á thì có duỗi từ tài nắm thả tùy thời, mà tâm mình không có tướng có duỗi nắm thả thì lúc này áp dụng cái gì mà không được. Ông đổ xuống sông là cũng do cái khái thị của ông. Chúng ta có lý luận nhiều thì trong bụng mình ưa cục vàng đó, còn ưa thì mắc gì phải nói. Còn muốn nói đưa cục vàng đây. Cho nên coi lần giảng á, cái đoàn đó cũng mười mấy vì cũng là lãnh đạo doanh nghiệp làm ăn lớn, có tư tưởng lớn á, đi cùng với một cái ông người Việt mà làm giáo sư bên Mỹ. Mời ông đứng lớp một giờ là phải trả ông tới 2.000 đến 2.500 đô một tiết học. Thế thì lên đây cùng nói chuyện này nọ. Tôi nói một chuyện đơn giản, tôi nói bây giờ đời là huyền hóa, tiền bạc của cải là phù du, đúng. À nói sai đi là không đúng, nó phải vậy. Không phải đạo Phật, người ngoài cũng biết như vậy. Tôi đang nói như vậy, đó là đạo đức chúng, là chân lý chúng. Con người nói thưa thầy, con cúng dường thầy 1 triệu thầy nhận không? 100 đô la thầy nhận không? Tôi vừa nhận nói thầy nói huyền hóa nhận làm gì? Tôi không nhận, nói không nhận thầy lấy đâu thầy nuôi chúng. Nhận đi, đừng có làm mặt thánh làm gì, đừng giả đò nó, nhận đi thầy, đừng có nghiến răng chịu đựng nữa. Tôi nhận nói, thầy nói huyền hóa nhận làm gì? Nó không nhận, nhận đi thầy, đừng có giả đò làm mặt thánh. Giờ làm sao? Nhận là không nhận. Ông giáo sư đó, ông bí, không biết sự đỉ đường nào. Cuối cùng ông ra về rồi, mọi người ra về, ông về, ông ngồi lại, mời thầy uống nước trà. Thưa thầy, tôi chưa đành lòng, thầy nói giùm tôi là nhận hay là không nhận. Tôi nói, giáo sư đưa 100 đô ra đây, trăm đô đó đấy. Thì rõ ràng phải là vì trăm đô rồi. Chỗ đó đó, nhân đã thì biết, còn không thì không biết hết. Cái đó không có giải, không có lý luận. Trong bụng này nó có này, còn trong bụng cũng có. Quý vị này nói kiểu gì nó cũng ngụy biện mà thôi. Thì đó là câu chuyện là giới này á, là ngắn cho chú Sa Di đừng tham. Còn quý vị đạt đến chỗ đó thì tới gặp thầy mình, thầy mình chỉ cho, sư phụ mình ứng chứng cho. Cái chuyện này nó không nằm ở trong chuyện này, hai chuyện này khác nhau. Tiếp theo, kim nhân bức năng câu hành khất thực, hoặc nhập tùng lâm, hoặc trụ âm viện, hoặc xuất huyền phương, diệt vì miền hữu kim ngân chi phí, ất giả tri vi Phật chế, sanh đại tầm quý niệm tha bừng phạp, thường hành bố thí, bức doanh cầu, bức xúc tích, bức phiến mại, bức phạt mại đó, bức dị thất bảo, trang sức, ý khí đặng vật, thư cơ khả nhĩ. Chữ ất giả có nghĩa là người thời nay không thể thực hành khất thực được. Hoặc là có người thì vào tùng lâm từ viện, hoặc có người trụ vào ám viện, hoặc là có đi có việc đi phương xa, thì chưa thể là giữ trọn cái giới, là không cầm nắm tiền bạc, phải có tiền bạc để phương tiện, hoặc là trong chúng cũng phải có tiền bạc để mà tổ chức điều hòa cho chúng sinh hoặc tu hành. Thì tất nhiên chúng ta phải biết rằng là đó là trả lời Phật dạy, cho nên chữ tất giả là cố nhiên như vậy. Đây là đại sư Vân Thê ngài phương tiện quyền biến mở ra, chứ không phải là bổn ý của Phật, cho nên nói tất giả. Chỉ vì Phật chế sanh đại tâm quý, tức là vì biết trái lời Phật dạy, cho nên phải sanh tâm rất hổ thẹn. Các cái lỗi khác, nhân chúng ta không có lòng hổ thẹn mà nó sanh ra. Cho nên tam quý là cái nguồn của các công đức lành. Còn người mất cái tâm tam quý á, là mất hết các công đức lành. Tức là mất tâm tam quý là cái người nó trái lì á, làm dùng cái vô tâm, cái lý thiền để mà người mình trái lì rồi cho rằng là vô tâm, tức là mất tâm tam quý á, thì công đức lành nó mất. Cho nên các ngài nói rằng chấp không thì vào địa ngục như tên bắn ở chỗ này. Chấp không mà, còn thiền đâu chấp có không, phải không? Mà mình thiền thì dạng thiền lấy căn, thiền lớt lớt, thiền làm biến tu, thiền bấn bổng, thiền mà khẩu đầu thiền, thiền đến môi lửa, thiền nó tàu lao, thiền mà bảo vệ cho tập khí lười biến của mình. Thì cái loại đó là cái loại không chính thống. Mà chính cái loại không chính thống nó bào chữa cho cái phàm tình yếu hèn, cho nên nó mới là làm trái lì cái tâm đại tam quý. Mà trái lì cái tâm đó đó thì công đức lành mất, mất thì vô địa ngục thôi. Còn cái người đúng thiền á, thì cái đại tâm quý nó sâu sắc hơn. Tại vì cái đại tâm quý đó nó không phải là cái đồng tâm, mà chính là cái thấy sâu sắc về cái trân quý đúng chư đạo. Cái sâu sắc đó nó chỉ là một cái diệu dụng chứ không có phải là đồng tâm. Còn quý vị đại tâm quý mà đồng tâm đó là cái người chưa chứng thiền, chứ chứng thiền nó không đồng tâm. Ví dụ như Đức Phật là một bậc đại từ bi đáo đệ, đó là đại tâm quý đó, Phật đâu có đồng, phải không? Đó là điều chúng ta phải để ý. Còn vì nào con tu con đồng tâm mà sanh đại tâm quý, thì hãy thực hành giống như trong Tuyệt Quang Luận. Quý vị hỏi gặp việc khó nhận thế nào thì cứ nhẫn, nếu quá khó nhận thì phải làm sao thì cứ khóc. Khóc cho có đồng tâm không? Thì ngài nói rằng là giống như mà cái dù đánh chuông, chuông vang tiếng nó có đồng không? Tức là mình còn dùng công. Cái gì quá sức á thì cứ nhẫn, mà quá sức á cứ khóc. Khóc làm sao? Ngồi bình thường nước mắt tự chảy. Tôi sẽ trả giá cho anh mấy giọt nước mắt, từ nay về sau tôi không bao giờ quan trọng việc của anh nữa. Cắt nước mắt xong. Đó là con công phu, quý nhớ rõ chưa? Nếu quá căng thẳng, ngồi yên đó, buồn thừ, nước mắt nó chảy, mà chúng ta đừng có vọng tưởng, đừng theo, đừng bớt, đừng ép, đừng bỏ, đừng thêm, đừng không dịch. Nhìn thẳng và nước mắt chảy và từ khô đạt đến trong lặng, giống như ăn ớt há miệng, nước chảy từ trong lặng, bình thường. Và chúng ta có thể nói rằng là tôi trả cho anh mấy giọt nước mắt đó, xong rồi nha, từ nay về sau tôi không bao giờ phí phạm với anh nữa, hết. Đó là con tu. Thì cái sanh đại hộ thẹn của cái người hành giả chúng ta đang còn tu nó là vậy. Sanh đại hộ thẹn nhưng mà rất là thanh tịnh. Còn cái vị mà chứng đắc rồi á thì các ngài có cái tâm đặc biệt lắm. Ở đây dạng nó không đủ giờ không nói, dừng ngang đó đi ha. Bữa nào quý vị thế nào ghi lại thẩm vấn, rồi tôi bắt buộc tôi phải nói nữa. Thì ngang đây nói ngang đó thôi. Đùng đâu là nó có cái hay đó. Thì chúng ta cũng phu nó độc đáo là vậy. Tiếp theo Ngài nói vì thương người nghèo ngặt cho nên thường làm việc bố thí. Tức là chúng ta có nhận của cúng dường để mà tổ chức cho chúng tu học, để làm phương tiện lui tới vân vân. Thì chúng ta có cất giữ để điều tiết cái sinh hoạt cho đại chúng. Mà khi cất giữ á, thì nên có cái tâm thực hành bố thí để nó trừ cái lòng tham. Người mà nó ngặt, nó hay lắm. Hệ mình thu vô á, thì nó dễ dính. Mà lấy cái bố thí á, thì trì lại nó không có dính. Cho nên trong sám hối số căn chúng ta thường đọc hàng đêm là sao? Kho đụng chất đầy chứa từng bố thí. Phải không? Là bao nhiêu sự nghiệp cái tính đêm đó là dính câu đó. Thì nôm na quay lại á, cái người đã không dính á, thì các ngài chỉ có mỉm cười, không có giải thích. Các ngài tự biết. Còn người lợi dính á, thì nên có cái hành từ bi, có cái hành bố thí để trì cái dính của mình. Tiếp theo ngài nói là không doanh cầu, tức là không có lo xí tính để tìm cầu cho được, không lập mưu bày kế, không toan tính tìm kiếm cho có tiền bạc của cải. Nói vậy thì nó gọn quá khó hiểu. Bây giờ mình tổ chức một cái tiệc cháy buffet, kêu gọi Phật tử hay là ca sĩ về hát miễn phí, thì cái chai buffet đó là của Phật tử cũng vô, do ông Tăng làm gì có tiền. Tiền mà có bỏ ra đi nữa thì cũng của Phật tử. Ca sĩ hát miễn phí họ cúng dường, mà họ có lấy tiền á, thì mình cũng lấy tiền của Phật tử mình trả cho mình làm gì có tiền. Thế là mình không có gì hết, của Phật tử hết. Nhưng mà thay vì cái bữa ăn nó có 40 đồng, mình bán tới cái vé tới 200 mấy chục đồng. Có phải doanh cầu không? Phải không? Cho nên chúng ta không học luật thì chúng ta đáng phạm luật. Thưa quý vị, phạm luật là cái cúng đức của ông Tăng nó mất, quý vị ơi. Và đáng phải chấp, nó mất cúng đức. Quý vị có lấy tiền đó mà làm cái chùa nó cũng sớ sát lắm. Quý vị biết hiện nay á, tôi nói trong nhà thôi, sư ông mình á, ngài, quý vị nhắm mắt là nhớ cái thời mà ngài còn khỏe mạnh, đích thân ngài là người chúng tích trường đến mà cất cái thiền viện nào, đích thân là cái người chính thức cất á, ngài luôn cất trong khiêm nhường và vừa đủ để tăng ni sinh hoạt, Phật tử sinh hoạt, chứ không bao giờ là nói cho hoành tráng đạt nhất nhì gì đó hay là đẹp gì đó, không có. Thậm chí cái chánh điện á, mà cái lúc mà những năm mà sư ông 80 mấy á, Phật pháp thịnh, thiền tông thịnh, Phật tử đống á, cái chánh điện Trúc Lâm nó bé quá. Phật tử đến là làm có lò mà con lại không ngồi quánh ngôi vương đó, không đủ. Có nhiều vị nói bạch hòa thượng, chứ bây giờ Phật tử nói tụi con bây giờ làm ăn có tiền, cái chánh điện nó nhỏ quá, nó cụ rồi, giờ xin hòa thượng là cho cới nới ra, bỏ cái đó rất lớn hơn cho đủ nhu cầu làm lễ. Sư ông không. Bởi vì mình gần sư ông, tôi biết rằng là sư ông thấy như vậy mà đùng cái búa vô, nó vứt hết cả một chân điện, nó tổn. Cho nên nói học ở sư ông chúng ta nói không có rồi, nói mà chả đứng mắt. Tại vì mình được học cái điều mà nếu không gặp bậc đài thiền tri thức, chúng ta không bao giờ biết cái hơi hướng vô hình mà nó đào vì chí lạc. Đào vì chí lạc nó hay lắm, càng nói chừng nào thấy mình có phước chừng đó. Thì cái kiềm, cái khiêm nhường đó sư ông cố gắng dành dùm, ai biết thì cũng không thì thôi. Sư ông không có kêu gọi, không có gợi ý. Mà nếu mà mình đặt giả sử là cái câu chuyện mà cơm cây quỷ đó, nếu sư ông ngồi đó quý vị dám làm không? Nhiều lúc quý vị nói tại phương Tây mình phải chế. Chế là sao? Thời sư ông còn khỏe không có chế đi. Hồi sư ông còn khỏe quý vị cũng lãnh đạo mà. Sao mời sư ông ngồi đó chứng minh để sư ông chế? Làm gì có chuyện đó. Hiện nay cũng vậy. Tôi nói thật quý vị nghe, có một lần tôi có việc đang thưa việc trước hòa thượng Thường Chiếu, hòa thượng trưởng ban quản trị hiện nay, mới đây thôi. Chính xác là cuối tháng Giêng, năm Quý Mão, dương lịch 2023. Có một thầy lớn nói rằng là cái lễ đặt đá trong một cái trụ sở đó, trụ sở chung chứ không phải cái chùa riêng này. Giờ có cái chương trình là ca sĩ phát tâm về hát để mà họ cúng dường, Hòa thượng chứng như mắt, thôi, hòa thượng mình không còn lông gò gầy đấy, không được, đừng có hát ca, đừng có mời gọi. Trời ơi, tôi thấy tôi có phước quá, đứng bên một bậc tôn đức, mình được trực tiếp thấy cái đạo hành của Ngài, mình có gan dạ để học được không? Thật ra nó không có khó, là tại vì mình tham thôi. Trừ lòng tham á, học được mà mình thấy nó an lạc, nó giải thoát tại chỗ. Điều này xin phép đại chúng là nếu ai mà thấy không quan hệ thì tôi xin sám hối. Bởi vì tôi không có muốn là mãi phiền, mà tôi không có tấm thị phi, thị phi thì tấm tướng thanh tịnh. Nhưng tôi muốn cho đại chúng đang ngồi trước mặt tôi đây có cơ hội nghe được cái đạo phong của các bậc cổ đức và đại thiền trí thức, để cho những vị đấy có phước còn nghe được, để cho cái mùi thời đại nó không lấn át và che mất đi. Nếu không nghe được chúng ta vô phước vô cùng. Còn ai không có vui, tôi thật lòng là thành tâm sám hối. Tại vì tôi nói cái điều mà dính vào thị phi, tôi thấy tôi không thanh tịnh, tôi không muốn. Nhưng mà không nói những điều này quý vị mất cơ hội. Thì cái chuyện dẫn cầu nó nhiều lắm. Mình cũng không muốn nói thị phi. Tôi muốn ví dụ như vậy để quý vị nhớ rằng trong luật Phật tội dạy có lý do, có cáo thượng, chứ không phải là nói đây là giá giới, nó sẽ sơ chơi. Còn cái phước lớn nhất đời tôi là tôi gần các bậc tôn đức lớn. Tôi học được các ngài nhiều cái. Phải nói rằng là mình muốn, mình bảo trì nó cho đến kiếp sau, mình không bao giờ mất nó. Kiếp sau mà trước khi gặp các ngài á, là cái phong chất của mình nó là những thứ đó, cho mình không muốn mất. Thưa quý vị, nó quý quá. Giống như hôm nay được vàng bạc cháu báu thì nó khoe quý vị. Thì quý vị nào muốn chia tôi cho. Chứ không gì. Tiếp theo là bức xúc tích. Không cất giữ, tức là không chưa để. Đó là trong luật. Thì ở đây nói rằng là nếu có đàn việc cúng dường, chúng ta nên đem dâng lên ngôi Tam Bảo. Như thế thì mình được quả lành, mà người cúng dường cũng được thêm phước. Không nên cất chứa trong rương, túi hay là để trên gác cao. Nghe rõ chưa? Ngày xưa ở Trung Lâm á, không giữ tiền tiêu tuyệt đối. Tới khi mà tôi đã làm thư ký cho sư ông á, thì có giảng dạy, rồi làm giáo thọ, rồi giảng cho Phật tử đầu tràng, làm thư ký. Rồi quý vị khắp nơi trên thế giới đi về Trúc Lâm gặp thì cũng thương quý mình. Thì tất nhiên khi mà ra làm việc, nếu mà mình phương tiện một tí thì dự nắm bát đồng đi ra ngoài làm việc đổ xăng khỏi xin sư ông cũng được. Nhưng mà tôi thì khác. Không vì bất cứ một lý do gì để mà biện minh cho cái việc giữ tiền riêng, tôi không chấp nhận. Nếu mà mình biện minh là mình tham là dính rồi. Không vì bất cứ một lý do gì để mà biện minh cho cái chuyện mà giữ tiền riêng. Cho nên lúc đó Phật tử tăng ni các nơi về, họ có cúng dường, tôi nhận. Bởi vì mình nhận hồi nắng đi qua, giống như mình làm oách, mình tu hay còn phiền lắm. Nhận không có đưa đấy. Sau đó một là cúng lại cho thiền viện. Hai, có một phần tôi mua băng giảng về tôi sang ra. Phật tử nào đến tôi cho đúng cái đề tài để quý vị về nghe phát tâm mà tu. Tôi có làm việc đó. Và tôi nhớ tôi nói rằng là cuộc đời tôi nó không nằm trong $100, $500 hay 1 triệu này. Tôi không nằm trong đó. Không thể nào mà vì chừng đó tiền để mà mình bán màng cái đời tu của mình. Đời tôi nó thanh cao hơn như vậy, cho nên tôi không giữ. Nếu giữ là bán hết đời tu của mình với chừng đó tiền. Đó, thì nói về để quý vị nhớ. Thì nhớ là tôi mua băng tôi cho là bởi vì lúc đó tôi làm thư ký, tôi tiếp xúc nhiều người. À, thì mình truyền phá các cái băng giảng của sư ông, của quý thầy để mà quý vị Phật tử nghe, đó là mình còn tiếp xúc á. Thưa quý vị ở trong chúng thì thanh tịnh nha. Đừng có nói bà con cho tiền rồi mình giữ cái tiền riêng đó, vân vân. Thì đến đây sẽ có một câu hỏi. Là thiền sinh tại thiền viện, nhưng do có quen biết rộng nên thường được cúng dường riêng nhiều vật phẩm cùng tiền mặt vân vân. Do không được giữ tiền riêng cho nên vị này gửi tiền cho thủ bổn. Còn vật phẩm á, thì cất riêng để mà dùng từ từ. Trong trường hợp này, vị ấy có vi phạm tội trộm của chúng tăng hay không? Có vi phạm cái tội là cất giữ đồ đạc riêng không? Tại sao? Thì có hai đáp án. Không. Vì Phật tử chỉ cúng dường riêng cho vị ấy, không phải cúng cho tăng. Phần nào thuộc về phần ấy, không lộn xộn. B. Có. Đáp án 2 là có. Vì một vị tăng cũng là một phần trong tăng bảo, cúng dường một vị cũng có nghĩa là cúng dường cho tất cả chúng tăng. Ngoài ra bản chất của tăng là thanh tịnh hòa hợp, sống trong tinh thần lục hòa. Cụ thể có lời hòa đồng quân nên vị ấy không được cất vật phẩm dùng riêng mà phải nộp cho thủ kho. C. Đáp án khác. Khác là gì? Ai trả lời được? Khó rồi phải không? Nếu con về trả lời thì coi.
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Dạ, đối trường hợp này thì con xin chọn câu là mình không được giữ tiền riêng, kể cả vật phẩm. Thì đúng nghĩ của câu mà thầy đọc là mình Phật tử mà cũng dân cho mình thì mình là một phần trong cả tăng đoàn và trong tăng chúng. Thế nên nếu cũng cho mình thì cũng có nghĩa là cũng cho cả tăng chúng, và tăng là đại diện thì sự thanh tịnh hòa hợp và sống trong tinh thần lục hòa, nên tất cả những vật phẩm kể cả tiền bạc thì mình đều phải đưa về cho thủ bổn hoặc thủ kho, giữ của mình không được giữ với chúng kia. Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nếu mà theo giới này thì còn cái việc gì khác nữa không? Đó là giới trộm. Bây giờ theo cái giới hôm nay á, thì nó có ý gì khác không? Đó là giới trộm thôi. Còn hôm nay này, chỉ kịp tư duy phải không? Cúng dường lên tam bảo rồi chứ, thì mình cũng có phước, người cúng cũng có phước nhiều hơn. Không cất chứa trong tủ trong rương. Mà cái giới này là chúng ta kể cả vật dụng châu báu gì đó, cái gì mình có thể báu là phải vậy, phải không? Được rồi, ngồi xuống đi. Thì cái đáp án ở đây á, là cái đáp án là phải cúng dường cho chúng tăng. Tức là theo như luật dạy nội dung chúng ta vừa nghe qua là cúng dường lên tam bảo, phải chưa? Bởi vì cúng như vậy thì mình được quả báo lành, mà người cúng dường cũng được thêm phước, không có nên cất chứa ha. Còn nếu mà luận cho rộng á, thì cúng dường cho tăng, mà tăng á là bản thể hòa hợp, mà mình cất riêng mình xài á thì coi như mình xài với bản thể của tăng, cho nên người cất như vậy nó không có thanh tịnh. Còn muốn hiểu thêm cái này á, thì sư ông nói lý do sư ông không cho thiền sinh giữ tiền riêng và của cải riêng, kể cả gia đình ai mà khá giả. Ngày xưa tôi ở Thiên Chiếu á, cái việc này nó rõ ràng lắm. Gia đình ai khá giả mà tới cúng dường, thời đó nó đói, mà ai tới cúng dường khoảng mấy hộp sữa bò, mấy cái bì bánh ngọt, mà cất trong đơn lâu lâu mình dở lên mình ăn rụt rụt rẹt rẹt là nó hổ thẹn ghê lắm. Tại đồ đó đồ quý, thời đó nó đói lắm, thời đó là đồ quý. Mà vấn đề bên họ đói quá trời, mà mình cứ mở đơn ra. Tôi nhớ rằng là mấy điều nhỏ nhỏ, anh Trì Nhật, mà cuối tuần mệt lắm á, thì thầy Trì Khổ thầy thưởng cho một cái gói mì miliket. Làm Trì Nhật một tuần mà mệt lắm á, thì mấy điều nhỏ nhỏ đó được thầy Trì Khổ thầy thưởng cho một gói mì miliket. Một tuần mà được thưởng gói thôi, quý vậy đó. Thế là ông đem về ông bỏ trong cái cái nút á, ông xin thầy trưởng ban vườn một cái nấm bồ ngót nữa. Ông nằm cái đớn á, tức là ông giơ cái đớn lên nằm cái kệ này, ông ngồi cái kệ ông chế kín đáo lắm rồi. Thế mà nó bấy cái mùi ra là mấy ông điều khác tới xin chia phần, rắc rối vậy đấy. Thì từ đó mình thấy rằng là cái tô mì gói nó đã mất thanh tịnh rồi, phải không? Cho nên ngày xưa mà gia đình nào mà khá giả đến cúng dường cho chư tăng là người thân á, cúng dường bánh trái sữa gì đó. Thì tôi nhớ là trong tăng đường có chia một thầy, là thầy đó là trưởng ban những cái đồ ăn uống gì của chúng. Thế là ông thầy đó ông đem về rồi là ông nộp cho ông thầy trưởng ban đó. Thì bữa nào hợp lý á, là cả liêu đó cùng tác pháp yết má, là nhất trí hôm nay chúng ta bắt đầu là thức chúng là được uống cái ngày xưa cái chai nước trái vải khoa phá với một ít sữa đặc đó. Giờ buổi trưa dậy ông thầy trưởng ban ông đem nước đá về, ông đổ chút sữa đặc vô nước trái vải, ông quầy lên rồi ông chia ra người ly con nước đá uống, nó thấm tới xuống dưới tủy, nó thanh tịnh. Mà ông thầy nào để trong đớn mà lấy rột rẹt là những người xung quanh họ không thanh tịnh. Đó, cho nên cái cua đơn giản vậy sư ông cũng biểu là súng vô chung, không cho riêng. Thì quay trở lại sư ông nói lớn hơn á, là cả đời mình sống, nào là mắt kính, áo hầu, rồi y, rồi hộp, rồi viết, rồi bút, rồi vợ, rồi sách, rồi đồ dùng, tất tật mọi thứ. Một bên ta mang đôi dép nhựa, bên này mang đôi sinh đan, bí tích gì đó, để khai dạy. Thì sư ông nói, cho dù riêng á, nó sanh ý thức hệ. Nhà giàu, nhà nghèo á, nhìn vô cũng nhà giàu, thấy tôi đẳng cấp hơn. Anh tôi đi tu nhưng mà anh nghèo, có chừng anh đói anh vô chùa anh xin ăn, còn tôi giàu tôi bỏ tôi đi tu đây này. Đó nó vậy đó, hết tu. Thì cái người nghèo thì tủi, mà người giàu thì ngạ mạn. Tránh ý thức hệ không hòa nhau. Mà cuối cùng là lấy của đó để so mà quên đạo. Không còn tâm để nghĩ tới đạo. Cho nên sư ông nói là không giữ riêng, nộp vô hết, sau đó chia cùng ăn. Giàu nghèo giống nhau, ý thức hệ nó không có. Thì cái tấm rảnh nó mới phát cái đạo, cái chứng tâm nó mới sáng ra được. Đó, thì nói ý trên thì quý vị nói theo luật nó khó hiểu. Ý sâu á, mới thấy rằng là trong thanh quy sư ông nói rất là rõ ràng. Rõ ràng sư ông đã tính trước mọi chuyện để cho cái tâm mình dễ tu, dễ ngộ đạo, dễ sáng đạo. Tiếp theo là nói không được mua bán. Thế nào là không được buôn bán? Không mua rẻ bán mắc, kém hư hành tốt. Quý vị nhớ nghe, khi chúng ta mua bán để có được tiền mà xây dựng tam bảo, thì trong luật nói đây là của dơ, không sạch. Lặp lại, cái chuyện này là chuyện của tăng là phạm, dơ sẽ dí, như vậy là của người tài gia nha. Thưa quý vị nghe, quý vị nói thúc cắn gì vậy trời, giờ ngoài đời không cho kinh doanh sao được. Đời là khác, con đã là cào cái đầu rồi mà đi kinh doanh là không được, quý vị nhớ chưa? Đang học giới xuất gia đó là cái người đã cào cái đầu thọ 10 giới là không được kinh doanh. Nhớ chỗ này, tức là một người tu rồi mà còn mua bán kinh doanh, tức là mua cái miếng đất này rồi mình bán, rồi mấy tháng sau mình lời được mấy tỷ, thì khá là vậy. Thì cái kinh doanh đó nó lại thường nghĩ tới chuyện lời lỗ. Thì lời lỗ là phải bóc lột người ta để mới có lời thôi à. Chính cái tâm đó là cái tâm nó tổn hại cái tâm từ bi cứu vớt người khác. Nghĩ làm sao mà người đó mua cái miếng đất của mình nó có nhiều tiền hơn, nó tổn hại tâm từ bi. Cho nên cái người cạo đầu thọ 10 giới trở về sau, chứ đừng nói 10 giới rồi còn lên thì khéo giới nhiều hơn là kinh doanh, không phải. Người cạo đầu thọ 10 giới trở về sau không được kinh doanh, và nó tổn tâm từ bi rồi, thì chúng ta không có cảm nhận hết được cái tâm thanh cao, thánh thiện cao thượng của một bậc xuất trần là gì. Đó là một. Dù cho có được tài lời dùng để cúng dường cho chúng tăng, thì Phật cũng không cho nhận. Và có đem tài lời ấy để tạo tượng Phật thì cũng không cho lầy tượng Phật ấy. Lặp lại, đây là ai kinh doanh? Xuất gia hay tài gia? Cấm người xuất gia thọ 10 giới trở về sau kinh doanh. Thì trong cái bộ nghiệp sớ nói, nếu đem tâm tà tham nhiễm ham lời để mà bán pháp, tức là kinh sách, lệ Phật, tùng kinh, nhìn ăn, các việc vân vân, nhân đó, từ cái việc đó, làm như vậy để được có của cả tiền bạc, đều là của bức chính để nuôi cái màng sống, tức là tà màng, thì quý ngài gọi đấy là báu nhơ, cái của báu nhơ. Cho nên trong kinh thập giới nói, chớ nên cất chứa báu nhơ. Tức người tu mà buôn bán kinh doanh, tính lời lỗ, mưu cầu để được, Kể cả cái chuyện mà khi nãy tôi nói rằng là khéo léo, rồi cái quỷ gì gì đó, đại khái vậy, mưu cầu để mà có thì các ngài đó là báu nhơ, coi như mua bán một cách tinh tế, tinh vi đó. Thì Kinh Thập Giới nói, chớ nên cất chứa báu nhơ, người cho cũng không thò nhận. Nếu có thò nhận thì đừng cất giữ, nên đem giúp người nghèo ngặt, thường vì người mà giảng nói cái đức bất tham. Vậy quý vị hiểu rồi ha. Vậy hôm nào đó con Phật tử họ nói, thưa thầy, kỳ rồi con làm ăn cũng có một số tiền, giờ con xin cúng dường phần cho Tam Bảo để có phước, mình nhận để mà lo cho Tam Bảo được không? Có bị gọi là báu nhớ không?
Dạ bạch thầy, là cái đó là họ dùng người Phật tử kinh doanh họ thành tâm.
Còn nếu mà ông thầy ông kinh doanh mà ông trúng bất động sản mấy tỷ, ông cho mình 100 triệu có lấy không?
Dạ bạch thầy, cái đó là một đồng cũng không được lấy.
Là sao? Là báu nhớ. Nhưng mà bây giờ ông nói là nếu mà không có nhận của ông á, là chê ông nhớ là ông làm khó mình, bây giờ mình phải làm sao? Thì có cái câu 6, nếu có thọ nhận thì đừng cất giữ, nên đem giúp người nghèo ngặt. Nghe rõ chưa? Họ ép quá. Nó bây giờ anh tu cao thường á, anh nhận của tôi vậy? Anh nhận của tôi là bộ tôi nhớ anh cao thường á. Tôi phiền nào à? Làm cắn quá. Thôi nhận xong về rồi sao nữa? Đem ra cho mấy cái người nghèo đi. Luật vậy nè, nếu có thọ nhận thì đừng có giữ, đem cho giúp cái người nghèo ngặt, thường vì mọi người mà nói cái đức không có được tham. Rồi chưa? Những cái điều này trong luật dạy rất là hay. Tiếp theo là không dùng bảy báu để trang sức y áo và các vật dụng đồ đạc vân vân. Bởi vì bảy báu vàng bạc lưu ly pha lê mà nào trứng châu rồi hổ phách gì đó, vì đó không phải là việc làm phù hợp của Trang Thích Tử, đồng thời làm tăng trưởng cái gồi gốc ái luyến, trở thành nghiệp trong luân hồi. Hôm nào đó ai cúng dường cho quý vị một cái viên ngọc mà môn David màu vàng, gắn nơi cái y mình cho nó sáng lên, được không? Không được, nhớ hả? Hiện nay có nhiều vị đi đường, đi xe, đi tàu mà vì giữ giới cho nên không có cầm nắm giữ tiền bạc, mà đi taxi thì xuống xe nói Phật tử trả tiền cho thầy đi, thầy giữ giới thầy không có giữ tiền bạc. Thì mấy người khách xung quanh họ thấy họ nói sao kỳ đó, cái đào này tú sao kỳ người ta, tôi thích tú kiểu này quá à, không có cầm tiền mà bắt người ta trả tiền cho mình, vậy là coi như mình khỏi đi làm ăn gì chân à, ở nhà vậy đó. Tôi muốn giữ giới, giữ tiền là phạm giới, tôi muốn giữ giới tôi muốn giữ tiền, anh trả tiền cho tôi đi. Cái con đào nó sướng vậy ta. Người bạn của họ thấy nó phản cảm quá, nó không có con nét đẹp của cái người giữ giới. Mình giữ giới mà để cho người thế tục họ sinh cái nghi hiểm thì bất ổn. Mà trong khi đó cái giá giới á là ngừa cái sự mà hiềm khích của thế gian. Như vậy bây giờ mình cầm tiền bạc á thì phạm giới, mà giáo Phật tử trả tiền á thì bị thế gian hiềm khích, cho nên cũng phạm vào cái chuyện là giữ giới nó không có tốt. Giữ giới để người ta không hiềm khích, mà giữ giới để họ hiềm khích tức là trái với cái chuyện giữ giới. Giờ cầm thì phạm, mà không cầm thì bị hiềm khích là cũng không đúng. Phải làm sao? Ai trả lời thì coi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch thầy, kính trả lời câu hỏi của thầy. Là nếu mà có việc mà đi xe mà nhờ Phật tử trả tiền nó phản cảm, thì trong trường hợp đó thì chúng ta được giữ tiền, được giữ tiền nhưng mà phải giữ với cái tâm hổ thẹn hoặc là không tham.
À, đúng rồi. Hồi xuống đây. Tức là giới là cấm giữ tiền, mà luật á, thì các ngài có cách để cho chúng ta làm sao giữ cái giới không giữ tiền đó mà không bị thế gian hiềm khích. Còn mình chấp qua điều là tôi không giữ tiền, anh trả cho tôi đi, thì thế gian hiềm khích. Nó nói tu cái đạo là gì ta, chắc tôi đi tu à, không thèm giữ tiền mà cần tiền là nó có, hơn cả đại giá nữa. Tôi mua cái ô tô tỷ mà không giữ tiền, trả tôi đi, tôi mua về tôi đi Phật sự. Sướng vậy ta, đi tu cho rồi giờ nhà làm gì không mệt, vì muốn đi tu không? Giới nó kỳ lạ vậy. Cho nên đây là cái điều tôi muốn nói để quý vị nhớ là biết có trí tuệ vận dụng giới cho nó đúng nghĩa là không để hiềm khích. Quý vị học giả giới rồi, trong đó có cái điều là ngừa sự cớ hiềm, tức là chê bai của thế gian. Mình không giữ tiền mà nhờ cứ sĩ giữ thì sẽ làm cho phản cảm, bị cớ hiềm của những cái người khách quan. Chúng ta đừng chủ quan là Phật tử họ biết là họ quý mình, cái chuyện đó là chủ quan. Cái người khách quan họ thấy đó là không được. Nếu giữ tiền là tai hại thì tại sao phần tai hại trao về cho Phật tử, còn phần an toàn giữ cho mình? Tu hành gì ích kỳ vậy? Nếu Phật tử giữ tiền thì không sao, còn mình giữ tiền thì nó ảnh hưởng đạo tâm. Như vậy có nghĩa là Phật tử có đạo lực và tự tại hơn mình, cho nên họ cầm tiền không sao. Còn mình cào cái đầu tôi muốn chết luôn mà đụng vô nó đạo tâm mình nó bị động bị tổn, tu chỉ là ngược vậy, rơi xuống giá làm gì? Thế thì chúng ta đi tu làm chi mà đạo lực không bằng cái người Phật tử tại giá? Chúng ta phải suy nghĩ cho nó kỹ. Không suy nghĩ kỹ, không tư duy kỹ, không có trí tuệ, biết cái người tu mình nó rất là lạc hậu. Cuối cùng Phật tử thương, thương mấy thầy mấy cô à. Thương sao? Không dám giữ tiền, không dám ăn, ngủ thiếu, thấy tội nghiệp quá. Mình nghe vậy mình cảm động. Phật tử ơi, mấy thầy mấy cô đi tu cũng khổ hạnh lắm á. Nói vậy để ta cúng dường cho mình à. Vậy đạo để ở đâu? Mất tiêu rồi. Chúng ta phải nhớ là những cái chuyện mà chúng ta khổ hạnh tám thứ bất túc đó là được làm, tình nguyện làm, rất vui được làm. Chính cái đó nó cho chúng ta cái đạo sáng ngời, cái tâm nó hiện tiền, nó an lạc vậy thôi. Mà đằng này mình quên cái tâm đó, cho nên nghe nói thương mấy thầy mấy cô quá, tội nghiệp quá, đi tu thiếu trăm bề vậy cái nọ. Điệu mới vào chùa tuổi đấy tuổi ăn tuổi ngủ cha mẹ chăm lo từng chút từng sửa, mới giờ vô chùa nó kham khổ tội nghiệp. Thì ai mà tu giỏi nói tôi tội lại cho cái nghiệp của quý vị á. Nghiệp gì? Nghiệp muốn ăn đủ, muốn ngủ đủ, muốn êm ái thì lúc đó mới cho là sung sướng. Còn cái nghiệp mà khi mà tám thường bức túc ăn mặc của ngụy thiếu thì cho là khổ, là tại vì quý vị không có cái đạo làm cho quý vị an lạc giải thoát. Phải không? Tôi nói ở đây không phải là tôi nói Phật tử, tôi nói cho mấy ông thầy ngồi đây rồi nhớ, nhớ. Đừng có bữa nào gặp Phật tử mà tháng tháng là có vài đồng tiền là rồi thôi, thua đó. Nếu bảo chưa thọ giới giữ được, còn mình thọ rồi á thì không được giữ. Như vậy vô tình cho rằng sau khi thọ giới thì liền bị giới nó trói buộc. Như vậy thọ làm gì? Có ích gì mà thọ? Nó Phật tử chưa thọ giới cầm không sao, còn tôi thọ giới rồi tôi cầm vô là nó phạm giới. Vậy từ khi thọ giới trở về sau tôi thêm một điều để tôi bị trói buộc à? Vô lý. Vô lý, nó không phải vậy. Giờ làm sao đấy? Cho nên nếu chúng ta thiếu trí tuệ, không biết vận dụng, quá chấp vào giới tướng thì bị trói buộc. Còn nếu quý vị có trí tuệ, không biện minh, trong luật có viết là sao? Trong bất đắc dĩ chúng ta vẫn cầm tiền. Dù Phật tử cúng nhưng mà mình phải sẵn trong đài, mình xuống mình chủ động mình trả tiền. Chứ nó ngồi rửa cái mặt chờ người ta trả tiền kỳ lắm, không lịch sự. Cho nên á, thì ở đây chúng ta không ngụy biện, mà trong luật ký này hẳn nhiên phải biết là trái với quy định của Phật. Có nghĩa là anh không giữ tiền ở chùa dùm cho voi, đừng đi ra ngoài. Mày bước ra lên taxi mà có người ngồi chung, móc tiền ra mà trả cho người ta, chứ đừng có đưa cái mặt ra đó nói tôi giữ giới tôi không có trả tiền. Chứ chuyện đó là làm dùng đó. Cho nên trong giới đã nói hoặc vào tùng lâm, hoặc nhập ám viện, hoặc đi phương xa, thì không thể nào tránh khỏi cái chuyện là phải cầm tiền bạc mà trả lệ phí để tổ chức cho chúng tu học. Cho nên hẳn nhiên phải biết là trái với quy định của Phật, sanh tâm rất hổ thẹn. Cô trả tiền, tiền đâu thấy giàu vậy? Cũng bất đắc dĩ, bà con thương quá cho vài đồng thì hôm nay đi xe phải có phương tiện mà trả, chứ xe đâu có đổ nước lành đâu. Cho nên thôi quản hệ tôi hổ thẹn, đừng có nói là tôi mắc cỡ lắm. Giờ không trả tiền quý vị cũng nói tôi thầy tu lợi dụng mà trả tôi cũng sướng ít gì. Thôi quản hệ đừng có nói nữa. Tiếp theo là gì? Sao rất khổ thẹn mà nghĩ nhớ đến nỗi nghèo thiếu của người khác mà thường hành bố thí, không mưu cầu, không cất chứa, không buôn bán, không dùng bảy thứ quý báu trang sức như vật y phục đến đồ dùng vân vân thì được, phải vậy không? Thấy rõ chưa? Trên học giới học luật để mà sống được, để vận dụng được, để tu được. Chứ còn không học á, chúng ta bị giới nó trói cái một cái hết tù. Làm thì trái giới luật, mà không làm thì nó trái với cái chuyện hơn ngay họ cớ hiêm cho làm sao tu. Nhưng mà nhớ học kỹ á thì giới luật rất là trí tuệ, chứ không phải giới luật đã bị trói buộc như chúng ta nghĩ một cách đơn giản như vậy. Nếu không như thế mắc tội rất nặng, tức là nếu không như những lời tôi vừa đọc trong nguyên văn của luật vừa trên đó, thì mắc tội rất là nặng. Tức là nếu không sanh tâm rất hổ thẹn thì trái với lời Phật dạy, mắc tội không phải nhỏ. Y khả bất giới dư, tức là như thế mà không có răng chừa được hay sao? Thì câu chuyện này là ngày xưa Tôn Giả Mục Kiền Liên cùng với một vị sa di tên là Chuyên Đầu đi đến núi Tuyết Sơn bên mé cái ao A Nậu Đại Trì ngồi thiền định. Thì khi ấy ông sa di ông thấy bên ao có một số cát vàng, ông bèn nghĩ á, có một miếng đem về để mà rải nó chỗ Phật tắm rửa. Thì ngài Mục Liên từ trong thiền định đi ra cởi hư không bay về, còn ông sa di thì bị phi nhân ngăn lại không cho bay, bay không được. Ngài Mục Kiền Liên ngài quay luôn ngài thấy, thì ngài nói bỏ cát vàng lại đi. Thì vừa bỏ lại thì ông sa di ông cởi hư không bay về. Đó là câu chuyện của ngày xưa đó. Lại có một thầy tỳ kheo đem một sa di về viếng bà con, nửa đường có thần phi nhân hóa làm rồng đến và đi nhiễu quanh bên phải sa di á, dùng các thứ hoa thơm rải lên cúng dường và khen rằng hay thầy rất được lời lành, được đi nhiễu với ông sa di đó là được lời lành. Thì thầy trò đến nhà bà con xong, lúc sắp về bà con lại lấy tiền cho sa di làm cái tiền để mà đi đường. Thì sa di cầm tiền đến nửa đường phi nhân lại hóa làm rồng đi nhiều bên tả sa di, khi này là bên hữu và bên tả, lấy đất bụi tung lên mặt và nói người mất lời lành, người xuất gia tu hành mà sao lại cầm tiền đi đường. Ông sa di ông khóc, khóc lớn lên. Thì thầy tỳ kheo nhìn lại thấy vậy thì biết sa di khi cầm tiền rồi cho nên biểu bỏ đi. Thì khi bỏ đi thì phi nhân lại cúng dường như trước. Thì nhân đó cho nên mới thấy rằng là Đức Phật nói là mắc tai họa chẳng phải nhỏ, vàng bạc này chính là đục xa, là hài thân, là hư đức, thầy đều tài nó. Đó là Đức Phật đã nói trong nguyên nhân thế giới. Thì thật ra quý vị biết người đời hiện nay xích mích mà đấu tranh nhau ghê gớm là cũng vì tiền của lời dưỡng. Còn người tu chúng ta mà bị mất uy tín, bị mất tư cách của người tu, mất hết là cũng vì tiền của mà ra. Cho nên cái thứ này nếu mà dính vô thì chắc chắn là có hại rồi. Quý vị có bao chưa, kiểu gì cũng có hại. Còn nói là thôi hại được, đưa tiền nhiều nhiều cho tôi thì cũng chẳng khác nào cái người cư sĩ trong cái nhân duyên thế giới. Phật bảo ngài A Nan cái đống châu báu này là rắn độc. Thì người đó nói xin con rắn độc, nó chích vô dòng họ cha mẹ của tôi đem về. Thì nó chích thiệt, con vua bắt con đôi xém, chém sư tử. Mới là nhờ Phật cứu, phải không? Dạng rồng. Vua Trần Nhân Tông có nói về cái việc là giết hổ và chia thịt hổ. Vua nói rằng là giết hổ tuy là khó, nhưng mà chia thịt hổ thì nó lại càng khó hơn. Thì ngài đem cái việc giết hổ để ngài ví dụ muốn nói đến cái việc đánh giặc ngoài xâm tuy khó, nhưng mà nỗ lực đoàn kết thì đánh được chiến thắng. Rồi khi chiến thắng rồi á, phân chia cung tràng thăng quan tiến chức á, bụng lộc á, thì khó hơn. Vì sao vậy? Bởi vì không khéo á, nó sẽ không hòa hợp, không nhường nhịn, sanh cái tâm tranh giành, không đoàn kết, đấu tranh lẫn nhau. Ngày xưa là dùng toàn lực để mà đánh giặc, thế bây giờ cũng dùng toàn cái lực mạnh đó để mà đánh nhau, giành bụng lục cho nó hợp. Ví dụ như mình lên quán tứ phẩm là thấy là cũng quá mức của mình rồi, mà thấy cái ông bạn mình nó lên cao hơn, mà nó sâu tại thằng đó nó cao hơn, mình không chịu. Đó, thì vua Trần Nhân Tông ngài nói rằng là giết hổ tuy khó mà dễ, còn chia thịt hổ khó hơn. Tại giết hổ là mình giết con hổ, còn chia thịt hổ là mình giết nhau. Giết nhau nó khó hơn, phải không? Khó xử lý hơn. Cho nên cái phức tạp, nó dai dẳng, nó khó xử lý hơn đánh giặc. Thì đối diện với tiền bạc châu báu, danh vọng lợi dưỡng, nó cũng là cái câu chuyện sanh tử muôn đời phức tạp và đưa chúng ta vào cái biển khổ tạo nghiệp. Cũng tương tự như vậy, Đức Phật không cho chúng ta cầm nắm tiền bạc châu báu là vì muốn cho chúng ta dồn hết tâm lực vào việc giác ngộ giải thoát. Tiếp theo là nói về cái trường hợp không phàm. Nếu các cái dụng cụ trang nghiêm được cúng dường cho chùa hoặc tháp thì để đảm bảo cho nên chúng ta thu cất để giữ gìn. Như vậy thì không phàm. Đây là trong trùng trì tỳ ni các tổ nói rõ. Chứ không phải nói rằng là bây giờ họ cũng mấy cái đồ cuốc xẻng lao động, giờ mình cất đem cất chứa phạm luật, không cất vứt mà nó rét hết. Không, các ngài nói đem cất trong kho có cái người bảo trì giữ gìn đàng hoàng. Tiếp theo là tàng trữ trở thành thói quen sẽ phát sanh nhiều điều không tốt. Tức là cái điều này là mình nói lên cái sự thật ở trong tâm mình á, chứ không cần phải lý luận nhiều, mà nói một sự bình đẳng để chúng ta biết, chúng ta dè thôi, chứ cũng phải nói tốt xấu gì. Ví dụ như chúng ta ở cái vùng hay thiên tai bão lũ thì con người phải có một cái kỹ năng là dự trữ lương thực, phòng những cái lúc bão lũ nó lên á, thì có lương thực để mà dùng. Chứ còn nếu mà không có dự trữ á, thì tới khi bão lũ lên nước dâng ngập lên mình chết làm sao. Đó là điều hiển nhiên, chính đáng, tất yếu. Nhưng nếu thiếu tu thì nó bị thiệt thòi, là cất dự lâu ngày thì cái từ trong tâm mình á, nó lại dính mắc với cái của chất dự. Chất dự đó nó bị lệ thuộc, nó quá trọng vật chất, từ đó sanh ra chúng ta bị thiệt thòi cho bản thân. Tức là nhiều cái thiệt thòi lắm, nói chỉ thiệt thòi thôi, nói nhiều ra nó cũng không có hay. Còn cái người không cất dự á tốt hơn không? Cái người mà có gì ăn đó, ăn nhiều hơn không biết á, thì người đó lại hời hợt, không biết lo cho bản thân, không có cái khả năng quan sát, cảm thông và giúp đỡ người khác. Tại cái tấm họ rất trớ à, thấy họ khác. Cho thấy nếu mà chúng ta thiếu tu thì làm gì nó cũng cảm thấy chưa có ổn. Và dự giới mà thiếu tu á thì nó cũng bị tương tự như vậy. Cho nên ở đây chúng ta để ý, cất giữ mà không dính mắc thì đó là người biết tu tập, không bị tác hại. Còn nếu tàn trừ mà quên tỉnh giác thì tâm mình từ nó dính. Cái biểu hiện là gì? Có tâm lý đề phòng kỵ tính, khó cho ra, luôn từ về và nghĩ cho riêng mình, dễ sanh nhỏ nhói ích kỷ, lòng không có thoáng rộng. Và cao hơn nữa là trí tuệ nó tiêu cực, bảo thủ cá nhân. Những điều này nó không hay ho gì, thì nó không giải thích. Nhưng tôi muốn nói rằng là nếu cất dự mà không biết tu thì cái tâm mình từ nó biến ra những điều không hay ho đó, và cuối cùng nó tội nghiệp cho mình thôi. Thì bao nhiêu điều sai trái thiệt thòi sẽ từ đó mà có ra. Nó sẽ từ có ra ngoài cái sức kiểm soát của một con người. Mình không biết nó có từ bao giờ mà cất dự thì nó lại sinh ra. Thì đây là thiệt thòi cho những ai tích lũy mà thiếu duyên hiểu Phật Pháp để tu tập. Thì hôm nay chúng ta học cái giới mà không chấp dự mà, phải không? Cho nên học như vậy mới thấy rằng là Đức Phật cấm chúng ta không có cầm nắm tiền bạc và cất dự là chính đáng, là hợp lý, là cần thiết, là lợi ích cho chúng ta. Thứ ba, tác dụng của việc cất dự và không cất dự. Nếu giữ tiền riêng thì đã dính mắc tiền bạc, sai lời Phật dạy, từ đó công đức kém, ra làm Phật sự khó khăn, không làm nên đại sự. Còn nếu cái vị nào ở trong chúng giữ đúng giới, giữ đúng thanh quy sư ông đưa ra, không cất chứa tiền riêng, tài sản riêng, giống tôi nói cái này đó, cuộc đời tu của tôi nó không nằm trong mấy triệu bạc, mấy chục triệu, mấy trăm triệu đó. Đời tu tôi nhiều hơn, thành ra tôi không giữ nó. Giữ nó là tôi bán rồi mà. Cả một đời tu có mấy chục triệu, mấy trăm triệu, mấy tỷ đó thôi. Đời tu của tôi không phải chừng đó, nó nhiều hơn. Thành ra có nhiều cũng hết, cũng nên tam bảo. Đó, thì không giữ tiền riêng, thân tâm thanh tịnh, hợp lời Phật dạy, công đức tăng trưởng, Phật sự thuần duyên, làm nên đại sự. Sách nào nói? Không biết. Cái cuốn sách cuộc đời nó cho chúng ta thấy điều đó. Thay vậy nói vậy, quý vị nào tin thì theo, không tin thôi. Tôi không có khả năng biết. Đó. Cho nên Ngài Tăng Triệu Ngài nói rằng là nếu mà không chìm nó càng hẹp thì liền thành cao xa. Cụ thể ở đây là vật chất, tiền bạc. Nếu cái tấm mình mà đã bị nhốt trong càng hẹp của tiền bạc, vật chất, phàm tình, hơn thua, đúng sai, doanh cầu, mưu cầu, cất dự, cất chứa, gì gì đó, thì cái đào tâm thâm sâu vi diệu của mình nó bị khuất lấp. Mà khuất cái tâm đó thì chúng ta phải mê, mà mê thì phải lầm, phải tạo nghiệp. Mà nghiệp có thì vào trong sanh tử chịu khổ một cách rất là đáng tiếc. Biết vậy thì chúng ta thấy rằng là cái lợi ích từ cái việc mà giữ cái giới này, mà cụ thể trong Thanh Quy sư ông dạy chúng ta giữ cái điều là không giữ tiền riêng và tài sản riêng. Chúng ta phải nhận đó lợi ích. Nhờ đó cái cáo thường thì chúng ta thấy chúng ta giữ là chúng ta rất là được, được giữ. Còn không nhận ra cái cáo thường chúng ta thấy không ép qua lén lén giữ riêng được thì cũng không ai trách móc gì đâu. Giữ chút chút bánh kẹo gì ăn thì chẳng cái gì, nhưng mà nó thiệt thòi. Nhưng mà nói thêm quý vị nhớ rằng là nếu mà của đại chúng phát ra thì mình có quyền dùng ha, chứ đừng nói không giữ riêng rồi chúng phát rồi dồn lại là không ổn. À, khi nào mà mình nhận của Phật tử mình cất riêng mới phạm, còn cả đại chúng mà tri khô phát ra là đó là chuyện mình, mỗi người đều có phần, nó có quyền ha. Câu hỏi thảo luận cuối cùng: một việc xấu sát thực tế để không phạm giới, không nắm giữ tiền bạc và ngọc châu báu, việc ấy là gì? À đúng rồi, tức là không chìm nơi càng hẹp thì liền thành cao xa. Có nghĩa là không đặt mình vào chỗ càng hẹp mà đặt mình vào chỗ cao xa thì cũng đúng. Nhưng mà nếu mà đúng nghĩa hơn tí á, thì chỉ cần không để tâm vào những cái chuyện vặt vãnh, lợi dưỡng hơn thua mưu cầu, thì tâm mình từ nó thoát lên và cái chân trời tâm rộng lớn nó mở ra, chứ không phải là có một cái cao xa cao thượng để mình hướng tới ha. Để ý cái đó, tại vì nếu có cái cao xa là có cái tướng để lập, mà có cái tướng để lập á thì mình sẽ bị rơi vào rằng là tu dư giới ngõ hơn anh đó, này khá vậy. Nó không có cái cao xa để lập nên, mà chỉ cần không chìm nơi càng hẹp thì liền thành là cao xa. Có nghĩa là đừng có rơi vào những cái chuyện thụng bụng tặng mạng tiền bạc mấy đồng nhiều hay ít, rồi cũng nhiều vui cũng ít thì buồn, vì sao người đó nhà giàu tới thì cái mặt mình hớn hở, còn nhà nghèo tới thì mình lất lất không chịu gặp người ta, đại khái là vậy. Đừng có đặt tâm vô đó, thì lúc đó cái tâm của mình nó rộng lớn, nó thênh thang, là cái chấn tâm. Thì chính cái tâm đó là cái chân trời cao rộng. À, nên ngài tổ trưởng thượng sĩ ngài nói rằng là giăng lưới lớn bùa bắt phùng hoàng, đừng rủi chí theo loài chim sẻ. Nay muôn câu các kình các ngạc, ngài ngùng chi ít nhái ẩn ước. Chấp tay trân trọng bè bạn anh em, hoặc mọi người có tánh có linh, xin để mắt nhìn xem tiến tới ngài quát. Có nghĩa là mình đang giăng lưới lớn bắt phùng hoàng thì đừng có rủi chí vào những cái chuyện vặt vãnh của chim sẻ. Đúng sai hơn thua phải trái lợi dưỡng, tiền bạc nhiều ít, gia đình Phật tử giàu nghèo cao sang, rồi chức quyền, rồi gặp tới rồi mình thấy ai lăng láng tưởng sáng lắm xin chụp hình rồi đưa lên mạng gì gì đó, cái đó chúng ta đang rủi chí theo loài chim sẻ. Ngài nói nay muốn câu cá kình cá ngạc là cá lớn ở biển đông thì đừng có để tâm vào những cái loài ít nhái ít ương, những cái loài nhỏ nhói đó, dính mắc tiền bạc hơn thua phải trái đó. Chấp tay trân trọng bè bạn anh em, là chấp tay trân trọng nghiêm túc nói với bè bạn anh em, ai cũng có tánh có linh, tức ai cũng có chứng tâm Phật tánh đấy, nên để mắt nhìn xem và tiến tới, để mắt vào Phật tánh chứng tâm thôi, trong ngày quát đó, ngày từ rước mình sĩ đặc biệt vậy đó, chỉ cho mình cái đó. Thì chân tâm chưa ngộ chúng ta chưa yên, mà ngộ rồi thì thấy nó quý báu hơn vô cùng. Thì chỉ có cái chân tâm này thôi, còn bả cái chuyện đó quan tâm gì đâu nói, phải không? Chân tâm không quan tâm chuyện khác đó. Nếu quý vị phát cái chí hướng thượng như vậy á, thì những cái chuyện dưới này nó là bình thường, nó không dính dáng gì. Thì hôm nay học xong giới thứ 10 là giới cuối cùng trong 10 giới sa di. Hôm nay thứ 2 học giới thứ 10, giới cuối cùng. Mai thứ 3 nghỉ học để đại chúng ôn bài. Tiếp theo thứ 4 chúng ta sẽ học cái buổi cuối cùng là đúc kết ha. Trong phần đúc kết sẽ có những cái điều mở mà quý vị cần biết. Tôi dặn rồi ha, quý vị nào đừng có hỏi lại nữa, nhớ về ôn bài. Thì cái buổi đúc kết đó là cái buổi mà câu hỏi trắc nghiệm rất là nhiều, cho nên quý vị bị hiểu hỏi. Và khi hỏi á thì câu nào cần quý thầy sẽ giải thích rộng hơn. Và mời toàn thể đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng Phật đạo.